Quy 2 chương 349, Thiên Kiếm Tông đến Quy 2 chương 349, Thiên Kiếm Tông đến quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 349, Thiên Kiếm Tông đến Cổ Nguyên Đảo, một hòn đảo độc lập nằm ở phía Nam Loạn Tiên Hải, diện tích khá rộng lớn, nằm ở vị trí trung tâm hòn đảo là một ngọn núi lửa lớn, có điều từ lâu ngọn núi lửa này đã ngủ say, không còn hoạt động nữa, xung quanh được bao phủ bởi những gốc cây băng thụ khổng lồ chọc trời, tạo thành một mảnh băng lâm trắng xóa, bình thường hòn đảo này rất hiếm bóng. Người qua lại bởi ở đây không khí rất khắc nghiệt lạnh lẽo, dưới linh tiên cảnh mà không có pháp bảo hỗ trợ thì sẽ rất khó mà chống cự được cái lạnh của hòn đảo này. Tuy nhiên ngày hôm nay, trên Cổ Nguyên Đảo lại có rất nhiều bóng người xuất hiện, tu vi ai nấy đều rất cao cường, đến hòn đảo khác biệt này, tự nhiên chính là vì cổ mộ tiên nhân vừa mới được phát hiện kia. Người đang có mặt trên đảo, đa số là các tán tiên xung quanh Loạn Tiên Hải, thực lực thấp có cao có, tìm đến Cổ Nguyên Đảo là muốn tìm kiếm một tia cơ duyên để thay đổi vận mệnh. Trên bờ sát bìa rừng Cổ Nguyên Đảo, ngoài những túp lều dựng tạm bợ bởi những tên tán tu ra thì có một cái động phủ khá lớn, nhìn rất bắt mắt và sang trọng. Động phủ kia kỳ thực là một pháp bảo dùng để trú ẩn nghỉ ngơi, mang theo bên người rất tiện dụng. Bên trong động phủ hiện tại có rất nhiều người, nổi bật nhất chính là một ông lão râu tóc trắng bạc, phản phất tang thương năm tháng, tuy nhiên da rẻ rất hồng hào, tràn đầy sinh lực. Ông lão chính là Thái Ngọc Tân, vị trận đạo sư cấp kỳ linh duy nhất tại Kim Lan Quốc. Đại sư, ông nói tối đa chỉ được 3.000 người tiến vào thôi sao? Ngồi bên cạnh với Thái Ngọc Tân đại sư là một người đàn ông trung niên thân thể mập mạp quá khổ, trông như một khối thịt di động, gương mặt béo tròn, đôi mắt hẹp dài, trên mép mọc ra hai sợi râu đen dài, trông có chút giảo hoạt nhìn Thái Ngọc Tân đại sư hỏi. Phải, đây là lão phu đã dốc hết sức lực và tâm huyết mới dựng lên được, nếu như quá giới hạn, dù chỉ một người nữa cũng khiến cho lối vào bị sụp đổ. Dư đại nhân, việc thâm nhập vào cổ mộ tiên nhân lần này, quốc vương rất coi trọng, nếu có chút sai sót, ông chính là người phải chịu trách nhiệm. Thái Ngọc Tân đại sư nghiêm túc nhắc nhở. Gã bản tử này tên gọi là Dư Trạch, tu vi không cao, tuy nhiên địa vị tại Kim Lan Quốc phi thường cao cường, có rất ít người dám đắc tội với, được Kim Lan Quốc chủ giao phó nhiệm vụ này, đủ biết được hắn có phân lượng như thế nào. Chỉ thấy Dư Trạch ngón tay so xoe sợi râu đen dài của mình, trong đôi mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Chậc, ít như vậy, xem ra cần phải đẩy giá danh ngạch lên cao mới được, tuyệt không thể để lỗ bốn. Thái đại sư, ông giúp ta liệt kê ra số lượng tiêu phí đã sử dụng để mở ra thông lộ, dù là một hạt cát nhỏ nhất cũng không được bỏ sót. Lão phu tự biết, có điều, phân chia lợi nhuận, lão phu thêm một, Dư đại nhân hạ xuống một, như vậy mới công bằng. Chuyện đó để sau hắn bàn, trước tiên Dư Trạch ho khan một tiếng, hắn ta là người rất tham lam, muốn nhả ra thêm một phần nữa tuyệt không dễ dàng, tự nhiên muốn tìm lý do thoái thác thì ngay lúc đó, ở bên ngoài có người tiến vào, trông thấy Dư Trạch và Thái Ngọc Tân đại sư thì lập tức quỳ xuống cung kính, sau đó nói: "Bẩm Dư đại nhân, người của Địa Ngục giáo và Quỷ Tông đã đến." "Ồ, nhanh như vậy đã đến, cũng tốt, ngươi lui trước, nhân tiện cho người sắp xếp vị trí nghỉ ngơi cho hai bên, ta và Thái đại sư sẽ ra gặp họ sau." Dư Trạch hạ lệnh. "Tuân lệnh đại nhân." Hạ lệnh cho tên hạ nhân xong, cùng lúc đó cả hai người Dư Trạch và Thái Ngọc Tân đều bước ra bên ngoài, trông thấy Chu Thiên Tử và Dạ Vương, trên gương mặt béo tròn của Dư Trạch nở nụ cười tươi rói. "Ha ha, hai vị môn chủ, nhiều năm không gặp, không những trẻ già, mà thực lực càng ngày càng mạnh, chẳng bù cho tên bản tử ta, ngoại trừ ngày càng béo ra thì chẳng có chút tiến bộ." Dư Trạch thân thể béo tròn, nhìn bước đi cơ hồ cũng nhìn thấy khó khăn, nhìn thân thể của hắn ta đầy đặn như vậy, nhiều người không nhịn được một cười, có điều Dư Trạch rất xấu tính, nổi tiếng thù dai, thế nên dù có buồn cười cũng phải ém xuống, bằng không bị phát hiện thì sẽ rất thê thảm. "Ha ha, Dư đại nhân nói đùa." Chu Thiên Tử và Dạ Vương cùng đồng thời cười ôn hòa đáp. Sau đó, ánh mắt chuyển sang ông lão toàn thân bạch bảo sang trọng nổi bật, lập tức ôm quyền: "Bái kiến Thái đại sư." Luận tu vi, Chu Thiên Tử và Dạ Vương, cả hai đều cao hơn, thực lực cũng mạnh hơn Thái Ngọc Tân không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên, bọn họ khi đứng trước mặt vị trận đạo sư này vẫn phải cung kính hành lễ, bởi hy vọng của Thái Ngọc Tân không chỉ ở tại Kim Lan Đế Đô, mà là bao quát cả toàn bộ Kim Lan quốc rộng lớn, là nhân vật mà bất kỳ thế lực nào cũng hết sức chào đón. "Hai vị môn chủ đều là người quen cả, không cần phải câu nệ tiểu tiết." Thái Ngọc Tân miệng cười cười, xua tay nói. Đột nhiên ánh mắt lơ đãng trông thấy bóng dáng một tên thanh niên quen thuộc, chính là Tinh Hồn, trên miệng đồng thoáng qua nụ cười thần bí, sau đó lại tiếp tục: "Ồ, vị tiểu huynh đệ này, không ngờ lại trở thành đệ tử Địa Ngục giáo." Ánh mắt Thái Ngọc Tân không thèm che giấu, nhìn thẳng vào Tinh Hồn, ngay lập tức khiến chúng nhân chú ý đến. Dĩ nhiên, Tinh Hồn đối với ông ta cũng chẳng hề xa lạ, bởi trước đây, khi hắn còn là đệ tử Thiên Kiếm Tông, đã có một lần nhìn qua được vị trận đạo sư này. Vị người ta vạn ánh chú mục nhìn vào, Tinh Hồn ngược lại không hề hỗn loạn mà tỏ ra rất bình tĩnh, ôm quyền nghi lễ, văn bối bái kiến đại sư. Một bên Dư Trạch cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi: "Lại có tiểu bối vô danh lọt vào mắt xanh của Thái đại sư à?" Dư ta rất hiếu kỳ. "Vô danh?" Ha ha, Thái Ngọc Tân bỗng bật cười làm cho Dư Trạch cùng rất nhiều người khác ngạc nhiên. "Dư đại nhân, ngài có lẽ bận trăm công ngàn việc nên không biết, vị tiểu bằng hữu này danh khí rất lớn, một vị tiểu bối thực lực rất mạnh." "Thật như vậy à? Thái đại sư, ngài nói rõ hơn một chút được chăng?" Dư Trạch con mắt lộ sự ngạc nhiên. Chỉ thấy Thái Ngọc Tân ánh mắt chuyển rời sang Chu Thiên Tử, miệng hỏi: "Chu giáo chủ sẽ không phiền chứ? Gã đệ tử này, sớm muộn gì mọi người cũng biết, cũng không có gì phiền phức cả, Thái đại sư cứ tự nhiên." Chu Thiên Tử cười nhạt đáp lời, dĩ nhiên thân phận của Tinh Hồn như thế nào, Chu Thiên Tử nắm rất rõ, cả Dạ Vương cũng không ngoại lệ. Chỉ có những tên đệ tử và những tán tiên khác mới nhìn Tinh Hồn bằng sự ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. "Tinh Hồn, ngươi rất nổi tiếng à? Sao ta không biết nhỉ?" Đứng gần bên Tinh Hồn, Mạc Ngạo bàn tay xoa cằm, gương mặt non nớt nhưng không kém phần tinh quái nhìn hắn, chân mày nheo lại, ánh mắt không ngừng dò xét. "Sư minh mà biết, khéo lại giật mình cao lên mấy phân ấy chứ. Hắc hắc, Lục Phong bước đến, miệng trêu chọc. Mạc Ngạo gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt hóa thành hình viên đạn, lóe lên một tia hàn quang. Chết tiệt, lão tử ghét nhất người dám chọc vào nỗi đau của lão tử. Đột nhiên lúc đó, từ đằng xa truyền đến một trận ba động khí tức mãnh liệt, cuồng phong thổi qua cổ nguyên đảo rộng lớn, chúng nhân đưa ánh mắt nhìn về phía nam cổ nguyên đảo, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con thuyền khổng lồ, phía trên cánh buồm của chiếc thuyền có biểu tượng một thanh kiếm màu vàng chỉ thiên rất lớn. Tinh hồn và Lục Phong chân mày nhướng lên, đặc biệt là Lục Phong, nhìn thần sắc của hắn chợt trở nên nghiêm trọng. Dĩ nhiên, cái biểu tượng đó đối với hai người bọn họ không hề xa lạ gì, chính là tông huy của Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông đã đến. Từ trên Phi Thiên Châu truyền đến một cô áp lực mạnh, không chỉ có những tiên giả tu vi thấp, mà cả những đại nhân vật như Chu Thiên Tử nội tâm cũng sinh ra một cỗ áp lực. Chỉ thấy đứng phía trên mũi con tàu có mấy bóng người đang đứng, đứng chính giữa là trung niên một thân hoàng bào bắt mắt, sự dao động khí tức mạnh mẽ chính là từ người đàn ông này phát ra. Có khả năng khiến cho cả những cường giả như Chu Thiên Tử hay Dạ Vương cũng phải cảm thấy áp lực, ngoài tông chủ Thiên Kiếm Tông Vô Cực Kiếm Tiên ra thì còn ai vào đây nữa. Đứng bên trái Vô Cực Kiếm Tiên là chấp kiếm trưởng lão Tư Mặc Kiếm Tiên, người này dĩ nhiên bị Lục Phong khắc cốt minh tâm, chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ khiến máu trong huyết quản sôi sục, sát khí trong mắt lập lòe. Đội ngũ của Thiên Kiếm Tông quả thực rất nổi bật, không hổ là tông môn thực lực mạnh nhất trên Phi Lan Châu. Thế nhưng phải nói đến nổi bật nhất trong hàng ngũ này chính là gã thanh niên thân vận tử Y Hoa Bảo, tướng mạo phong trần tuấn lãng đứng bên trái Vô Cực Kiếm Tiên. Nếu để ý kỹ một chút, Tư Mặc Kiếm Tiên hơi đứng lệch về phía sau một chút, vậy mà gã thanh niên kia lại đứng ngang hàng so với Vô Cực Kiếm Tiên. Khí tức này có chút ý vị. Trên đôi môi mỏng của y khẽ cong lên một nụ cười thần bí, khẽ thốt lên một câu. Quy 2 chương 350, Dung Tam công tử. Quy 2 chương 350, Dung Tam công tử. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 350, Dung Tam công tử. Từ Y Hoa Bảo thanh niên tuấn lãng ngạo khí kia, có thể cùng với Vô Cực Kiếm Tiên đứng ngang hàng, ngoại trừ bất thế thiên tài vạn năm có một Dương Tiên quân gia thì còn có thể là ai nữa. Mặc dù mang thân phận là đệ tử Thiên Kiếm Tông, đứng ngang hàng với tông chủ dĩ nhiên khiến cho nhiều người để tâm suy nghĩ, thế nhưng hắn có đặc quyền như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân cả. Phía sau lưng Dương Tiên quân là ai? Chính là Tần Lao, thực lực cao thâm khó dò, thậm chí còn xuất hiện tin đồn, thực lực của Tần Lao so với Kim Lan Quốc Vương thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là Tần Lao từ khi xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông chưa từng xuất thủ lần nào, thành ra thực lực rốt cuộc mạnh đến đâu thì ngoại nhân không rõ ràng. Thế nhưng nhìn cách mà Vô Cực Kiếm Tiên đối xử với Dương Tiên Quân, để cho hắn đứng ngang hàng với mình, tự nhiên người ta trong lòng rõ ràng một điều, thực lực của Tần Lao chắc chắn mạnh hơn Vô Cực Kiếm Tiên rất nhiều. Đứng trên Phi Thiên Châu, Vô Cực Kiếm Tiên phóng thần thức bao quát xuống, những người đứng trên cổ nguyên đảo đều bị ý trông thấy rõ ràng, bất giác dung nhan trang nghiêm có chút co giật. Dĩ nhiên, Vô Cực Kiếm Tiên đã phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, một con chuột nhắt may mắn thoát khỏi lưới kiếm của Y Tinh Hồn. Nhớ đến ngày đó Tinh Hồn tại Thiên Kiếm Tông bị kết tội chết, không nghĩ được rằng một tên đệ tử vô danh biểu hiện tu vi kém cỏi nguyên lai thực lực vô cùng khủng bố, từ nội môn cho đến ngoại môn không có người nào ngăn cản nổi hắn đào thoát khiến cho đích thân mình phải động thủ, thế nhưng vẫn không thể giết nổi Tinh Hồn, thậm chí suýt chút nữa bị mất đi cái mạng nhỏ, rốt cuộc để hắn chạy mất vào loạn tiên hải. Trận chiến đó Vô Cực Kiếm Tiên trọng thương rất nặng, từ địa vị một người có khả năng cao đột phá vào Cửu Thiên Huyền Tiên, tương lai trở thành đệ nhất nhân Phi Lan Châu. Vậy mà tất cả đều bị Tinh Hồn phá hủy cả. Chưa bao giờ Vô Cực Kiếm Tiên lại cảm giác muốn cầm kiếm đồ sát một gã tiểu bối đến như vậy. Mà cũng không chỉ có Vô Cực Kiếm Tiên, ngay cả Tư Mặc Kiếm Tiên cũng đồng dạng nổi lên sát cơ khi nhìn về phía hai người Lục Phong và Ma Luân. Ngày đó truy giết Lục Phong, nếu không có Ma Luân bất thình lình nhảy ra thì bây giờ làm sao hắn có khả năng đứng trên cổ nguyên đảo kia nữa. Hạ thuyền xuống, tuy rất muốn chém giết Tinh Hồn ngay tức khắc, thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nếu như đột ngột động thủ, như vậy danh vọng của Vô Cực Kiếm Tiên đặt ở đâu đây? Đó là còn chưa kể đến bên cạnh có cả Chu Thiên Tử bảo hộ. Thực lực của Chu Thiên Tử chỉ kém hơn Vô Cực Kiếm Tiên một chút mà thôi, muốn như vậy mà trực tiếp giết Tinh Hồn e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù rất phẫn nộ, tuy nhiên vẫn đành phải thu liếm lại, giọng nói uy nghiêm vang lên ra lệnh cho người điều khiển Phi Thiên Châu từ từ hạ xuống mặt nước biển. Sau khi thuyền hạ xuống, Vô Cực Kiếm Tiên ra hiệu, sau đó dẫn đầu chúng đệ tử và trưởng lao Thiên Kiếm Tông tiến về phía cổ nguyên đảo. Gặp qua Vô Cực đạo hữu, Dư Trạch thái độ ôn hòa, hai tay ôm quyền, miệng cười khanh khách lên tiếng chào hỏi. Gặp qua Dư đại nhân và Thái đại sư. Vô Cực Kiếm Tiên thái độ như thường, miệng nhàn nhạt đáp. Khi mà Vô Cực Kiếm Tiên và đoàn người Thiên Kiếm Tông đặt chân vào cổ nguyên đảo, bất giác trong không gian xuất hiện một cỗ ba động khí tức kỳ lạ. Sau khi chào hỏi hai vị đại nhân là Dư Trạch và Thái Ngọc Tân đại sư xong, Vô Cực Kiếm Tiên ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chu Thiên Tử, khoe miệng cong lên một vệt tà dị, thanh âm từ từ vang lên: "Chu giáo chủ, đề nghị của bản tọa, ngươi suy nghĩ thế nào?" Vô Cực Kiếm Tiên và Chu Thiên Tử, một người đệ nhất nhân Phi Lan Châu, người kia đồng dạng cũng là đệ nhất loạn thiên hải, thoạt nhìn tu vi của Vô Cực Kiếm Tiên cao hơn Chu Thiên Tử một tiểu giai, thế nhưng Chu Thiên Tử tu hành một loại công pháp kỳ lạ, dù là Vô Cực Kiếm Tiên cũng chưa chắc có khả năng chấn áp được Chu Thiên Tử, có chăng chỉ là hơi chiếm thế thượng phong một chút, và cũng chỉ được như thế mà thôi. Nghe hai người bọn họ nói chuyện, người ngoài cuộc thì không biết rốt cuộc Vô Cực Kiếm Tiên đã hướng Chu Thiên Tử đề nghị chuyện gì, nhưng những người nắm bắt được thông tin nhanh nhạy, không cần nghĩ cũng biết đó là chuyện gì. Chỉ thấy Chu Thiên Tử lắc đầu, biểu hiện không hề yếu thế, lạnh nhạt đáp: "Đừng nhắc đến những chuyện không thể xảy ra, trăm năm trước cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy. Trăm năm trước, Lục Phong được đệ tử Địa Ngục giáo cứu đi, trăm năm sau, lại thêm một phản đồ nữa của Thiên Kiếm Tông được Địa Ngục giáo che chở." Nghe ý tứ của Chu Thiên Tử, đương nhiên chính là không quan tâm đến yêu cầu mà Vô Cực Kiếm Tiên đưa ra. "Chu giáo chủ, phản đồ Lục Phong, bản tọa có thể nhắm mắt cho qua, thế nhưng tên phản đồ Tinh Hồn, ngươi nhất định phải giao ra, bằng không thì thế nào?" Chu Thiên Tử lạnh giọng cắt ngang. Đừng nghĩ về những chuyện không thể xảy ra. Mắt thấy không khí giữa hai vị môn chủ này trở nên căng thẳng, Dư Trạch nhìn bề ngoài thì có hơi thô kệch xen lẫn một chút ngờ nghệch, thế nhưng kỳ thực hắn là một người cực kỳ tinh danh, không phải ngẫu nhiên mà một kẻ tu vi thấp kém Dư Trạch lại nắm giữ quyền lực cực cao tại Kim Lan Quốc, khiến cho nhiều cường giả nhìn hắn cũng phải cúi đầu cung kính. Liếc mắt một cái là phát hiện nguyên nhân vì cái gì rồi. Thế nhưng thân là chủ tọa, không thể để cho hai người bọn họ buộc phát quyết chiến, bằng không mọi sự sẽ hỏng hết. Ha ha, ta nói hai vị môn chủ, có hay không nể mặt ta một chút, đừng làm tổn thương hòa khí được hay không? Dư Trạch bước đến gần, mặc dù không tỏa ra uy áp mạnh mẽ gì, thế nhưng khí chất cùng với ngữ điệu cơ hồ lại có trọng lượng rất lớn, đủ để khiến cho cả hai người Vô Cực Kiếm Tiên và Chu Thiên Tử phải dè chừng. Chu Thiên Tử thần sắc hơi ngưng trọng của vài giây trước biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa. Chỉ là một chút chuyện vặt mà thôi, khiến Dư đại nhân phải nhọc tâm, thật thất lễ. Vô Cực Kiếm Tiên cũng đồng dạng thu liễm khí thế lại. Ha ha, vừa rồi hơi thất lễ, Dư đại nhân chớ trách. Bất quá hướng Dư Trạch tỏ thái độ tạ lỗi, ngữ điệu của Vô Cực Kiếm Tiên hơi có chút khựng lại, lạnh lẽo nhìn về phía tinh hồn một giây thoáng qua, rồi lại nhìn Chu Thiên Tử, tiếp tục câu nói: "Chu giáo chủ, đề nghị của bản tọa, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ lại. Chỉ cần ngươi chấp nhận giao người, Địa Ngục giáo chính là đồng minh tốt của Thiên Kiếm Tông. Hãy suy nghĩ thật kỹ." Dứt lời, Vô Cực Kiếm Tiên xoay người lại, hướng những đại nhân vật như Thái Ngọc Tân đại sư, Dư Trạch, Dạ Vương ôm quyền tạm biệt, sau đó dẫn theo đệ tử Thiên Kiếm Tông rời đi trong vạn ánh chú mục ngập tràn nghi hoặc của nhiều người chứng kiến. Kỳ thực, vẫn còn một câu nữa mà Vô Cực Kiếm Tiên vẫn còn chưa nói, đó chính là hậu quả rất đắt nếu như Địa Ngục giáo từ chối đề nghị này. Có điều mặc dù không nói, nhưng người ở đây đều ẩn ẩn trong lòng hiểu được ý vị như thế nào rồi. Nhìn bóng lưng Vô Cực Kiếm Tiên rời đi, chỉ thấy Chu Thiên Tử hừ lạnh một tiếng. Chu Thiên Tử là một người rất ngạo mạn, thời điểm lúc còn trẻ, Chu Thiên Tử chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt, hiện tại đã có tuổi, tuế nguyệt trôi qua, cái ngạo mạn đó đã bị thu liễm lại, thay vào đó là khí chất nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt. Muốn đe dọa bức bách thứ Chu Thiên Tử, Địa Ngục giáo ư? Trừ khi Vô Cực Kiếm Tiên mạnh mẽ giống như Kim Lan Quốc Vương, bằng không, đừng hòng dùng ngôn ngữ để dọa nạt. Chỉ thấy Chu Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, mấy câu mà Vô Cực Kiếm Tiên để lại hoàn toàn chẳng bị Chu Thiên Tử đặt ở trong lòng, lời nói toàn bộ theo gió trôi đi hết cả rồi. Quyền 2, bách luyện thành tiên nửa ngày sau khi Thiên Kiếm Tông đến thì lần lượt sau đó, các đại tông phái khác đều dẫn theo đệ tử quy tụ về Cổ Nguyên Đảo cả. Cổ Nguyên Đảo thường ngày cô tịch vắng lặng, hôm nay lại trở nên náo nhiệt lạ thường, tất cả cũng chỉ vì tin tức về cổ mộ tiên nhân kia. Lần lượt các thế lực đều tập trung đông đủ cả. Loạn Tiên Hải có ngũ đại thế lực, Địa Ngục Giáo, Quỷ Tông, Huyết Y Liên Môn, Ngân Nguyệt Hải Đường, Vượng Tài Bảo Điếm cùng với một vài các gia tộc tu tiên. Đại Lục, Phi Lan Châu ngũ đại tông môn Thiên Kiếm Tông, Truyền Vũ Môn, Linh Lôi Tông, Bá Đao Tông, Đan Linh Môn, ngoài ra còn có không ít những đệ tử môn phái cấp thấp như Tà Âm Tông, Trúc Hà Điện. Phong Lan Châu dẫn đầu chính là Thần Huyền Tông môn phái đỉnh phong trên Phong Lan Châu, Thiên Tiêu Chi Tử trên Phong Lan Châu đều hướng về phía Thần Huyền Tông mà du nhập vào cả. Vũ Lan Châu lục đại tông môn Thiết Huyết Đường, Phong Sát Minh, Bái Hỏa Giáo, Cự Linh Môn, Liên Nhạc Tông và Tử Cực Môn. Kiến Lan Châu, trong số 4 châu thuộc Phi Lan Châu thì nơi này số lượng tông phái hơi hỗn loạn, tình hình có chút giống so với Loạn Tiên Hải, thế nên bọn họ quyết định thành lập một liên minh Thiên Tiêu Tiên Giả, lấy tên châu làm tên liên minh Kiến Lan Minh. Quần phong tế hội trên cổ nguyên đảo, các đại nhân vật hùng bá một phương đều xuất hiện, dẫn dắt theo một thế hệ thiên kiêu chi tử phong mang sáng lạn chói mắt, nhìn vào qua thực khung cảnh rất đôi đặc sắc. Sâu bên trong băng lâm, tại chân ngọn núi lửa khổng lồ hùng vĩ khiến cho người ta cảm thấy áp lực sợ sệt, hiện tại có rất đông người đang đứng, đa số những người này trên thân mặc khôi giáp màu đen, tay cầm trường thương tụ tập thành một nhóm, có nhóm thì đi tuần, có người thì đứng phía trên giàn giáo hoặc ở dưới đất, không ngừng nhìn xung quanh, mục đích chính là bảo vệ khu vực bên trong, nơi sắp sửa mở ra tòa cổ mộ tiên nhân. Đứng bên dưới chân núi, phía trước cửa hang động của ngọn núi lửa có một nam thanh niên một thân thanh ý sạch sẽ, hắn đôi mắt đẹp lộ ra một tia đăm chiêu nhìn vào bên trong hang động tối tăm, cơn gió khẽ thổi qua làm lay động làn tóc đen mượt được trải chuốt tinh tế, trên người ẩn chứa một loại khí chất tôn quý phi phàm, dù đứng trong đám đông cũng khó mà nhầm lẫn được, cực kỳ nổi bật và chói mắt. Người thanh niên này chính là tuyệt thế thiên kiêu trấn áp một đời tại Kim Lan Quốc, tiên giả linh tiên cảnh cực kỳ trẻ tuổi khiến cho cả những trưởng bối đời trước cũng phải khen ngợi và kiêng dè, với danh xưng phong lưu tao nhã dung tam công tử, phải, thanh niên tuyệt mỹ phi phàm này chính là Dung Trần. Quy 2 chương 351, Hoan gia ngõ hẹp. Quy 2 chương 351, Hoan gia ngõ hẹp. Quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 351, Hoan gia ngõ hẹp. Vẫn luôn có cảm giác tòa cổ mộ này có điểm kỳ quái, thế nhưng rốt cuộc là kỳ quái điểm nào nhỉ? Dung Trần trên tay cầm một chiếc bạch phiến đã được xếp lại, cầm vỗ nhẹ vào vai trái của mình, tựa hồ như thói quen mỗi lần chú tâm vào suy nghĩ chuyện quan trọng nào đó. Tam ca. Trong lúc đang đắm chìm vào suy tư, bên hai chợt vang lên một thanh tâm thập phần dễ nghe, Dung Trần trong giây lát hồi tỉnh từ trong suy tư, sau đó chậm rãi chuyển người nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp, ngắm từ trên xuống dưới đều thập phần hoàn mỹ, nếu nhìn thấy cô gái này, chắc hẳn tinh hồn sẽ ngạc nhiên, bởi vị cô nương này chính là người hơn trăm năm trước bị hắn bắt cóc rồi trói ngược lên trên cây Dung Mẫn Nhi. Dư lão bản tử chi thông cho huynh, chuẩn bị gặp mặt mấy đại nhân vật bản về chuyến tiến vào cổ mộ tiên nhân. Dung Mẫn Nhi tiến đến bên cạnh Dung Trần, trên người lan tỏa một hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ, tựa như một đóa hoa lan vừa mới nở rộ vậy, đôi phượng ngài lồng lanh, chiếc mũi thon dài, đôi môi hồng hào hình trái tim, nước da trắng hồng không tì vết, gương mặt xinh như hoa phát, cùng với làn tóc đen như áng mây trên trời, quả thực hoàn hảo vô khuyết, nhìn vào không ai nỡ muốn nảy sinh ý đồ xúc phạm cả. Có điều là, xinh đẹp là vậy, thế nhưng tính cách thì lại có chút. Chỉ thấy Dung Trần tay cầm chiếc quạt khẽ gõ nhẹ đầu nàng một cái, tựa như muốn nhắc nhở. là Dư đại nhân, không phải Dư lão bản tử. Ý gì mà nghe được là không xong đâu. Thứ, có Tam ca ở đây, Dư bản tử dám làm gì được ta sao? Cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Dung Mẫn Nhi gương mặt sụ xuộng, bàn tay ngọc đưa lên gãi gãi đầu, sau đó lẻ lưỡi làm xấu trước mặt Dung Trần, xen lẫn ý tứ làm nũng, nhanh chân vòng sang bên trái rồi ôm lấy cánh tay của hắn. Thấy vậy, Dung Trần không kiềm được liền bật cười thành tiếng. Ha ha, Dư đại nhân dẫu sao cũng là đại thần trong triều, địa vị vọng trọng, cả phụ thân cũng không muốn đắc tội, không nên nói ông ta như vậy. Mỗi đó, cứ thô lỗ như vậy, làm sao lấy được chồng? Thế thì khỏi lấy, suốt ngày cứ bị bắt ném lên trên giường chơi trò cưỡi ngựa, không vui. Nha đầu thối này Dung Trần tay vỗ trán, lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Bị mấy tên kia làm hư mất rồi, biết thế lúc nhỏ không dẫn nó vào thanh lâu ghẹo mỹ nữ, bây giờ nói chuyện không biết ngượng ngùng xấu hổ gì cả. Vừa vỗ trán lộ ra vẻ khổ não, bất giác thở dài một tiếng. Một lúc sau, hai huynh muội Dung Trần đã đi xuyên qua băng lâm rộng lớn bằng phương tiện chuyên chở đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ mất độ khoảng chừng hơn một khắc là bọn họ đã đi ra ngoài khu vực bờ biển, nơi các thế lực đang tập trung lại, chuẩn bị cho cuộc luận bán sắp diễn ra. Dung Trần tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm lóa mắt người nhìn, cùng đi với hắn, tiểu cô nương Dung Mẫn Nhi xinh đẹp tuyệt mỹ, không khó để bị người ta hướng sự chú ý đến. Nhìn kia, đó là Dung Tam công tử. Đi bên cạnh, hình như là tiểu muội của y. Trông thấy hai huynh muội Dung Trần, có người không nhịn được hô lên một tiếng. Dung Tam công tử tuổi trẻ nhưng thực lực phi phàm, phóng nhãn nhìn khắp Kim Lan quốc chỉ có mỗi một mình Dương Thiên Quân bị kịp với y, không biết nếu cả hai buộc phát chiến đấu, sẽ là người chiến thắng đây. Ha ha, không phải 10 năm nữa Kim Lan bảng bắt đầu à? Cả Dung Tam công tử lẫn Dương Thiên Quân đều đáp ứng tham dự, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được ai mạnh hơn ai mà thôi. Tiểu muội của Dung Tam công tử đẹp quá, không biết đã có người trong lòng chưa nhỉ? Hừ, thứ như ngươi cũng đòi mơ tưởng đến nàng ta à, để lão tử tát phát cho tỉnh. Đệt, đừng chơi dại chạm vào nàng ta. Tại Kim Lan Đế Đô, Dung Mẫn Nhi được gọi là Dung gia tiểu ma nữ đó, không biết bao nhiêu vị công tử vị tiểu ma nữ này đánh gãy tay gãy chân rồi. Đáng sợ vậy sao, chật chật cơ mà không phải sẽ càng đáng yêu hơn sao? Dung Trần và Dung Mẫn Nhi xuất hiện khiến cho nhiều người nhìn vào mà bàn luận, quả thực Dung Trần quá xuất chúng, để bàn luận về hắn có lẽ nói cả ngày cũng không hết. Còn về Dung Mẫn Nhi thì danh tiếng có lẽ không thua kém gì tam ca của nàng đâu. Dung Mẫn Nhi phóng nhãn quét mắt nhìn quanh, khẽ lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ, mấy tên được gọi là thiên tiêu chi tử này, ngay có một góc cũng không bằng tam ca của mình, bởi vì vậy, biểu cảm trên mặt nàng càng thêm đắc ý có điều khi nhìn về phía một góc vắng người, đôi chân mày liễu đông hơi động đậy. Ồ, cái người kia nhìn sao thấy quen quen, lại có chút đáng ghét nữa, gặp qua ở đâu rồi ta? Trong đầu nàng hiện lên suy nghĩ, thế nhưng dường như ấn tượng khá phai nhạt, thành ra nhất thời không nghĩ ra được cái bóng người đáng ghét ấy rốt cuộc là ai. Với tính cách của Dung Mẫn Nhi, một khi đã nghi hoặc điều gì là phải làm rõ cho bằng được, và lại, phàm là người khiến nàng có ấn tượng xấu, vậy thì thuận tay đánh một trận luôn cho bỏ ghét. Bên cạnh có Dung Trần, Dung Mẫn Nhi hành động không chút ngần ngại. Lúc này, Dung Trần bởi vì hấp dẫn sự chú ý, thế nên người xung quanh vì vậy mà hướng hắn chào hỏi, lấy Dung Trần khí độ thì liền khách khí chào hỏi ngược lại. Thế nên trong lúc hơi không để ý, Dung Mẫn Nhi từ lúc nào đã rời khỏi cảnh hắn, chui ra từ trong đám đông, ánh mắt lại nhìn quanh, thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng đáng ghét kia đâu nữa. Đáng ghét, đã đi đâu mất rồi? Không được, nhất định phải tìm ra, không thể để tên đáng ghét đó thoát được. Hai bàn đập đập vào nhau, đôi mắt lóe sáng lộ ra sự quyết tâm, tựa hồ nhất định phải bắt bằng được kẻ khiến cho nàng ngứa mắt, bằng không tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Cũng phải nói đến, người khiến cho Dung Mẫn Nhi cảm thấy ngứa mắt lại chính là Tinh Hồn. Hơn trăm năm trước, Dung Mẫn Nhi đi theo Dung Trần đến Phi Lan Châu, trên đường đi nàng lén lút trốn khỏi đoàn, trên đường chạy trốn vô tình phát hiện một đóa thương lan thảo quý hiếm, lại tính cách của nàng, làm sao có thể bỏ qua chuyện vui kia được. Chỉ là không ngờ, nàng dù dở trở quỷ, cuối cùng lại bị Tinh Hồn không chút thương hoa tiếc ngọc gài bẫy, rơi xuống hố liên tục, sau đó lại còn bị hắn bắt trói rồi treo ngược lên trên cây, thành ra ấn tượng rất sâu sắc. Có thể thời gian trăm năm đã có chút mai mọn, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của hắn thôi cũng đủ khiến nàng nóng máu lên. Lúc này, Tinh Hồn đang đi xung quanh ngoài rìa bờ biển, cũng không phải hắn đang đi ngắm cảnh hay gì khác, mà là để Tiểu Long cảm nhận, rốt cuộc cổ mộ tiên nhân này có phải là Long Huyệt gì đó trong lời nó nói hay không? Như thế nào? Có cảm nhận được gì không? Tinh Hồn chợt hỏi. Ngồi trên vai hắn, Tiểu Long cái đầu tròn tròn lắc qua lắc lại. Không cảm giác được gì. Vậy à, có lẽ đây không phải nơi chúng ta cần tìm. Đối với cổ mộ tiên nhân, Tinh Hồn hắn không có một tia hứng thú. Bởi vì cổ mộ này lần đầu tiên được khai quật, người tham dự tu vi đều từ linh tiên cảnh trở xuống cả, lại thêm cấm chế lợi hại, không vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đem tính mạng của mình đi cược. Mục đích theo chân địa ngục giáo đến đây cũng chỉ là xem thử rốt cuộc có phải là Long Huyệt trong lời Tiểu Long hay không, nếu như thực sự là Long Huyệt thì nguy hiểm hắn cũng phải tiến vào, bởi hai bên đã ước định, nếu làm trái hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, còn nếu không phải, vậy thì rút lui là được. Nghe Bạch Trường Cầm nói, danh ngạch tham dự bị giới hạn, cái hiệp ước giữa các đệ tử Loạn Tiên Hải với nhau, hắn không tham gia cũng chẳng bị tính là bội ước. Chấm đã. Cũng có thể là do bản Long nhiều năm lục nghề, hoặc là cấm chế bảo vệ Long Huyệt thực sự lợi hại khiến cho bản Long không cảm ứng được quá mạnh. Sở dĩ trước đây có cảm giác là bởi bản Long vẫn tồn tại ở trạng thái khí linh của cây thương rách kia, còn bây giờ trùng tu thân thể, chưa kể đến Long Huyệt bị ngươi bòn rút nữa, vậy nên tạm thời chưa thể kết luận được đây có phải là Long Huyệt hay không. Thở dài một tiếng, Tiểu Long vừa nói, ánh mắt vừa lượm Tinh Hồn một cái, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ thứ xấu xa gì. Bị con rồng đê tiện này nói đĩa, Tinh Hồn cũng lười quan tâm, nghe nó làm nhảm giết cũng thành thói quen rồi, thành ra cứ mặc kệ, nói nhảm một tí rồi mệt là tự động im miệng lại thôi. Vậy thì đợi đến khi tiếp xúc với cấm chế rồi quyết định. Có tên chủ nhân tính cách như cục gạch, Tiểu Long chỉ biết thở dài than vãn. Trong đầu suy nghĩ gì đó, chợt tốt. Mà này, nếu như thực sự không phải là Long Huyệt, ngươi sẽ không tham dự vào thật à? Tiểu Long biểu cảm nghiêm túc, nhìn hắn đặt nghi vấn. Ngươi cho là ta nói đùa? Nghe hắn đáp, Tiểu Long miệng thật lưỡi. Nếu như thực sự là cổ mộ tiên nhân, bên trong nhất định sẽ có rất nhiều ngọc ngà châu báu, tài nguyên tu luyện bị người khác lấy mất, ngươi không thấy tiếc à? Nhân loại các ngươi có câu cầu phú quý trong hung hiểm. Tiếc không sao. Tinh hồn miệng lẩm nhẩm. Dĩ nhiên là tiếc, ta cũng không phải thánh nhân, trông thấy báu vật, sao có thể không tham lam? Có điều, mạng nhỏ vẫn quan trọng. Ngọc ngà châu báu, tài nguyên tu luyện vẫn phải có mạng để sử dụng. Câu cầu phú quý trong hung hiểm kia, người khác không biết thế nào, nhưng với ta, hung hiểm kia, chí ít cũng phải nắm chắc được 6-7 phần bảo đảm tính mạng, như vậy ta mới tham gia vào. Hiện tại ta tuy có không ít con bài bảo mệnh, bất quá chỉ hữu dụng trong việc thực chiến với địch nhân chứ không phục vụ bảo mệnh khi thám hiểm, vì vậy, ta sẽ không tham dự chuyến thám hiểm của mộ này. Không chút ngần ngại, tinh hồn lập tức giải đáp cho Tiểu Long hiểu rõ. Có thể trong mắt người khác, khi nghe thấy hắn giải thích, thậm chí là Tiểu Long cũng có một phần suy nghĩ, tinh hồn quá nhát chết, quá chắc cú đi, làm như vậy chẳng có chút gì cầu tiến như tiên giả nhân loại vẫn làm. Thế nhưng, phải có lý do đằng sau lưng thì hắn mới phải hành động chắc chắn như vậy. Hắn đã từng ngu ngốc một lần mạo hiểm, để rồi sau đó phải trả giá rất đắt, khiến tính mạng của người mà hắn thương yêu nhất mất đi, vậy nên thành ra tạo thành một bóng ma trong lòng hắn, coi sinh mệnh của bản thân cực kỳ quan trọng. Ngươi thật khác biệt so với những nhân loại mà ta biết, hắc hắc. Tiểu Long cười cười, khẽ thốt một câu. Tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân người, cùng với đó là hương thơm ngọt ngào không lẫn vào đâu được khiến cho lỗ mũi của nó nở ra hết cỡ. Hương thơm này, bà nhà nó, thơ cỡ này chỉ có mỹ nhân thôi. Giống như có kinh nghiệm hít người dày đặc, trong một giây thoáng qua, Tiểu Long lập tức kết luận. Tinh hồn dĩ nhiên cũng phát hiện có người vừa mới xuất hiện cách bản thân khoảng gần chục thước, do ở đây có nhiều cường giả, mà cường giả thì rất ghét bị người khác soi mói dòng nó, thế nên tinh hồn tận lực thu liễm lại, không thả thần thức ra quá rộng. Là ai? Tinh hồn trong lòng tự hỏi, hắn đi đến nơi này vốn không có bóng người xuất hiện, mục đích để cho Tiểu Long thi pháp cảm nhận Long Huyệt, dĩ nhiên lại có người xuất hiện, rốt cuộc là người nào đây? Hắn thân thể chuyển lại, muốn nhìn xem người vừa mới xuất hiện kia là ai. Lọt vào trong đôi huyết mâu là một tiểu mỹ nhân khí chất tuyệt trần có một chút gì đó tinh lịch. Ba nhà nó, tiểu la lị này đúng hợp gu bột long. Người vừa mới xuất hiện, còn ai khác ngoài Dung Mẫn Nhi? Tuy nói Dung Mẫn Nhi thập phần xinh đẹp, chỉ có điều phía trước ngực của nàng giống như hơi kém phát triển so với mỹ nhân cùng trang lứa, có điều chính vì nó mà Tiểu Long hú dài một tiếng, hai con ngươi bắn ra hình trái tim, miệng thầm mắng một tiếng. Ba nhà nó, tiểu la lị này nhất định che giấu đôi bình phong khủng đây mà, đừng hòng qua mắt được bột long. Hắc hắc, quyết định rồi, tinh hồn, bắt cóc nàng ta lại cho bột long, chỉ cần bắt cóc được nàng, ngươi muốn bao nhiêu long huyết bột long cũng cho hết. Biểu cảm của nó lộ ra sự đê tiện không gì sánh được, vừa nói miệng vừa chảy xuống nước miếng ướt hết cả vai áo tinh hồn, trông vô cùng mất mặt. Dĩ nhiên, tinh hồn không dối hơi mà đi quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó, hắn chỉ cảm thấy vị cô nương kia có chút quen mắt, chỉ là không nhớ ra đã gặp ở đâu. Tiếng gió thổi vi vu truyền qua thân thể Dung Mẫn Nhi và tinh hồn, tư vị nước mặn của biển cả không thể khảo lấp được hương thơm ngọt ngào trên người nàng, cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ là tiếng chẹp chẹp thèm thuồng phát ra từ miệng của Tiểu Long. Nó nhìn tinh hồn, rồi lại nhìn Dung Mẫn Nhi, cảm thấy có gì đó hơi kỳ quặc đang diễn ra ở đây. Sao ngây ra như phong vậy? Không lẽ trong đầu Tiểu Long xuất hiện một ý tưởng sét đánh? Ba nhà nó, đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết à? Phải rồi, biểu cảm này chỉ có thể là tình yêu trí tưởng tượng của Tiểu Long quả thực rất phong phú, phát thảo ra một bức tranh rất đẹp, có điều còn chưa kịp đi nét tô điểm thì nó đã bị vẽ nát không chút thương tiếc. Chỉ thấy trong một giây ngây ra như trời trồng, Dung Mẫn Nhi thân thể cứ như bị sét đánh, trong đầu vang lên một tiếng minh minh, trong thoáng chốc nàng ta chợt hóa thành tiểu ma nữ đánh đá trong lời đồn, miệng thét lên một tiếng chói tai. Tên khốn nạn, chính là nhà ngươi, bổn tiểu thư nhớ ra ngươi rồi. Ha ha, tinh hồn, đừng nói với bổn long, ngươi cưỡng dâm con gái nhà người ta nha. Tiểu Long giật mình, nó bản tính nhanh mồm nhanh miệng, lại trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối đê tiện, liền kết luận ngay. Quy 2 chương 352, như vậy đã đủ. Quy 2 chương 352, như vậy đã đủ. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 352, như vậy đã đủ. Chỉ thấy Dung Mẫn Nhi nộ hỏa trùng tiên, trong đầu hồi tưởng lại viễn cảnh liên tục rơi vào hố bẫy của tinh hồn, bị hắn không thương tiếc lôi đi, cuối cùng bị bắt trói rồi treo ngược lên cành cây, trước giờ chỉ có nàng đi ăn hiếp người khác, chỉ duy nhất một lần đó là bị người khác khi dễ mà thôi. Trong lúc tinh hồn còn chưa kịp nhớ ra chuyện khi đó, còn đang định dò hỏi một chút thì chợt nhận ra Dung Mẫn Nhi đã xông thẳng tới, gương mặt lửa giận không hề che giấu, khí thế trùng thiên, trên tay xuất hiện một pháp bảo trùng thiên, nhìn qua đã biết không phải pháp bảo tầm thường, cánh tay duỗi thẳng quất về phía tinh hồn một roi. Nhìn Dung Mẫn Nhi tâm thần điều khiển pháp bảo trường tiên này cực kỳ điêu luyện, chỉ thấy trường tiên giống như hóa thành một đầu mãng xà di chuyển trên không trung vô cùng linh hoạt, chớp mắt giây lát đã hiện đến phía trước người tinh hồn, như muốn đánh một roi lên mặt hắn vậy. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, vốn đang định dò hỏi, nhưng chưa gì đối phương đã động thủ, vậy thì hắn cũng lười để ý đến. Ý niệm khẽ động đem Tiểu Long phản hồi không gian động thiên để nó đỡ làm vướng tay vướng chân. Quỷ ảnh thân hành. Trong sát na, thân thể tinh hồn hóa thành một làn khói đen quỷ dị, trường tiên đến trước mặt, những tưởng đã chạm được vào người hắn, thế nhưng đáng tiếc đó chỉ là tàn ảnh lưu lại mà thôi. Mặc dù đang trong trạng thái tức giận, thế nhưng nội tâm Dung Mẫn Nhi hơi có chút ngạc nhiên. Kẻ đáng ghét to gan dám treo ngược mình lên cây kia, bề ngoài biểu hiện tu vi thấp kém, vậy mà lại tránh được một roi của nàng. Có điều, cũng chỉ là một chút ngạc nhiên mà thôi, không vì việc thân thủ quỷ dị của tinh hồn mà thế công đình chỉ. Một roi đánh vào hư không, rơi xuống mặt nước biển tạo thành một hồi chấn động khá lớn, bọt nước biển trắng xóa bay tung tóe, dưới ánh mặt trời tạo nên một dãy màu bảy sắc đẹp mắt, có điều thời điểm này chả ai có tâm trạng để ngắm nó cả. Thần niệm khẽ động, cổ tay hất nhẹ một cái, trường tiên ngay lập tức bị Dung Mẫn Nhi thu hồi, xoắn lại thành hình trụ, đồng thời tản ra một luồng hào quang hình trụ vây xung quanh nàng. Ngay lúc đó thì thân thể tinh hồn từ trong hư không hiện ra, trấn ngục huyền thể được sử dụng, một quyền lôi đỉnh tung ra, không bởi vì Dung Mẫn Nhi tướng mạo xinh đẹp mà thương hoa tiếc ngọc. Đúng âm thanh chấn động mãnh liệt, nghe cứ như âm thanh tiếng trống bị người ta dồn hết sức gõ mạnh vào vậy. Nói tuy chậm, nhưng từ lúc Dung Mẫn Nhi xuất hiện cho đến lúc tinh hồn hoàn thủ, vỏn vẹn chỉ xảy ra trong vài giây mà thôi, bất quá chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến người đang có mặt trên cổ nguyên đảo này chú ý đến, đến rồi. Khí tức này có người đang giao chiến. Âm thanh tiếng nổ khá lớn, cùng với không gian bài lãng, khí tức hỗn loạn, không quá khó khăn để nhận ra rằng có người trên cổ nguyên đảo bộc phát chiến đấu. Lại vị trí của tinh hồn và Dung Mẫn Nhi đang giao chiến với nhau cách chỗ đệ tử các phái tập trung không quá xa, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người này. Đứng trong đám đông người, nghe thấy tiếng động kia, Dung Trần chân mày hơi chau lại, lại nhìn sang bên cạnh không hề trông thấy Dung Mẫn Nhi đâu. Tiểu nha đầu này lại chạy đi đâu mất rồi, không lẽ là nội tâm xuất hiện một tia suy nghĩ? Tiểu muội này của hắn tính cách rất trẻ con, cực kỳ đánh đá, hơi kích động một tí thôi là liền muốn động tay động chân rồi. Từ nhỏ Dung Mẫn Nhi được gia tộc hết sức cưng chiều, giết hồi thành thói quen, bây giờ lớn lên không thể bốn nắn được nữa, từ trên xuống dưới trong Dung gia đều bất lực cả. Chuyện kia hết 7-8 phần có liên quan đến nàng. Dung Tam thiếu, hay là cùng qua bên đó? Lòng hiếu kỳ nổi lên, vốn định mời Dung Trần đi cùng, thế nhưng khi nhìn lại đã không trông thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Trở lại vị trí nơi mà tinh hồn và Dung Mẫn Nhi đang giao phong với nhau, một quyền tràn đầy sức mạnh của tinh hồn, nếu không phải nhờ trưởng tiền có lực lượng phòng ngự cường hãn, e là lúc này đã bị trọng thương nặng. Tên đáng ghét, ngươi dám đánh ta! Bị đối phương một kích đắc thủ, Dung Mẫn Nhi gương mặt nóng giận, trừng mắt đánh đá, cái miệng nhỏ mắng lớn một tiếng. Vì sao mà tấn công ta? Cho đến lúc này, hắn vẫn còn chưa kịp những gì hắn đã gây ra với nàng, vẫn ngây thở hỏi lại một câu. Còn vì cái gì? Không phải do ngươi làm đạo tặc hái hoa à? Hắc hắc, giọng nói tiểu long vang lên trong đầu, nụ cười có chút tinh quái. Ngươi nói thêm câu nào nữa, ta lập tức xin ngươi mấy lỗ. Bùn long bị mất trí nhớ bị tinh hồn dọa nạt một câu, tiểu long chu miệng huýt sáo, xem như vừa rồi chưa nói gì, thế nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì khó mà nói được. Dung Mẫn Nhi bị tinh hồn chấn vấn, lửa giận càng lúc càng thiêu đốt mãnh liệt. Khốn kiếp, ngươi còn định giả vờ giả, coi bổn tiểu thư là con nó cả. Vừa nói, Dung Mẫn Nhi nguyên lực bạo phát, trên tay trường tiên chớp lóe hào quang, ẩn ẩn biến hóa thành ảo ảnh một đầu mãng xà dữ tợn khổng lồ. Cái trường tiên này, chỉ sợ chính là một kiện pháp bảo cấp bậc linh khí, mà còn là linh khí phẩm chất cực kỳ cao nữa. Cùng xa tới ảnh, ảo ảnh mãng xà khổng lồ gầm lên một tiếng, miệng há to lộ ra răng nanh nhọn hắc, bên trong như ẩn chứa kịch độc, thân thể khổng lồ lao đến chỗ tinh hồn công kích. Hừ lạnh một tiếng, nếu đã không đáp, vậy thì không buồn quan tâm lý do nữa. Liên hoa quyết phá hồng trần, ánh hồng quang lanh huyết lóe lên, xung quanh tinh hồn nở rộ một đóa huyết hoa liên vừa rực rỡ vừa yêu dị. Ánh hồng quang từ huyết hoa liên xông lên trời, trong chớp mắt biến thành một thanh đao mang theo hơi thở cổ lão tang thương, chính là hồng trần đao. Thần niệm khẽ động, hồng trần đao lập tức hướng về phía mãng xà bổ xuống. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, cuồng phong càn quét khắp nơi, ánh hồng quang bắn phá lung tung, trong khói bụi tinh hồn bay ngược về phía sau. Trong sát na, tinh hồn cảm giác được một cỗ uy hiếp đến từ phía sau lưng. Theo bản năng, hắn lập tức vận chuyển hư không chiến thể ra chỉ lên trấn ngục huyền thể, đem sức mạnh thân thể đạt đến mức đỉnh phong nhất. Chín không gian động tiên ở đằng sau lưng nở rộ kim quang, bên trong không gian động tiên, không gian tiên phủ phát huy năng lực mượn trợ không gian chi lực, chỉ thấy thiên địa nguyên khí dao động mãnh liệt tụ tập vào trong bàn tay phải của hắn, trong sát na ngắn ngủi tạo thành một quả cầu màu xanh lục. Đại phong loa toàn qua, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy bản thân đang ở trong tình huống bất lợi, thế nhưng vẫn tạo thành một chiêu phản kích đẹp mắt. Lại một tiếng bạo tạc nữa xuất hiện, lần này âm thanh không lớn như ban nãy, có điều không gian chấn động lại khủng khiếp hơn rất nhiều, thiếu điều không gian như đang bị một bàn tay vô hình đập nát, nhìn rất kinh khủng. Ô một tiếng ngạc nhiên khẽ kêu lên, chỉ thấy bóng ảnh thanh ý hiện ra, chính là Dung gia tam công tử Dung Trần. Vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ bởi vì trông thấy có người bắt nạt tiểu muội Dung Mẫn Nhi của hắn, nhưng dù là ngẫu nhiên, người bình thường khó mà tiếp được dễ dàng như vậy, mà ngạc nhiên là đối phương còn chưa tiến vào địa tiên cảnh nữa. Tinh hồn thân thể đáp xuống đất, trên gương mặt lộ ra một tia khó chịu, nhìn về phía người vừa mới hướng bản thân xuất thủ, ngữ điệu trầm xuống, sát khí không che giấu. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta? Tam ca của tiểu cô nương bị ngươi khi dễ, như vậy đã đủ chưa? Dung Trần hai tay đặt sau lưng, từ trên người tản ra khí chất xuất chúng phi phàm, đích thực là nhân trung chi long, gió thổi khiến mái tóc dài có chút hỗn loạn, thế nhưng cũng chỉ làm tô điểm cho khí chất của hắn mà thôi. Lại một cảm giác quen thuộc thoáng qua, dường như cũng đã gặp qua người này ở đâu rồi, nhưng mà tinh hồn hắn vẫn nhất thời không nhớ ra được. Ngay sau khi Dung Trần và tinh hồn giao thủ bất phân thắng bại, những người khác cũng kịp thời xuất hiện. Ồ, người thanh niên áo đen kia là ai? Có khả năng bình thủ được với Dung Tam thiếu? Tuy Dung Tam thiếu chỉ tùy ý động thủ, thế nhưng người thường không đơn giản tiếp được nhẹ nhàng như vậy. Tu vi của hắn kém như vậy, sao có khả năng bình thủ? Người trên đại lục đối với tinh hồn còn khá xa lạ, nhất thời không nhận thức được hắn là ai. Có điều, trong dòng người vừa kéo đến, dĩ nhiên không thiếu người sinh hoạt trên loạn tiên hải. Người đó, không phải chính là nhân vật Vấn Đỉnh Tinh Vương Chiến, địa ngục giáo đệ tử tinh hồn đó sao? Cái gì? Người Vấn Đỉnh Tinh Vương, đánh bại tuyệt thế thiên tài Bạch Trưởng Cầm chính là hắn ta? Không sai đâu, mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Nghe nói một trong số những đệ tử thân truyền địa ngục giáo là Tề Vân Hạt cũng bị hắn một chiêu đánh bại. Nguyên lai là Tinh Vương Quán Quân, thực lực quả nhiên bất phàm. Quy 2 chương 353, Tam Đại Thiên Tiêu. Quy 2 chương 353, Tam Đại Thiên Tiêu quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 353, Tam Đại Thiên Kiêu có người nhận thức được, sau đó dần dần truyền hai nhau, lập tức ánh mắt nhìn vào tinh hồn hoàn toàn thay đổi. Trên Kim Lan Quốc, bao gồm Tứ Châu và Loạn Tiên Hải, mỗi nơi đều tổ chức tuyển chọn ra các tuyệt đại thiên kiêu để 10 năm sau tiến về Kim Lan Quốc tranh tài, như Phi Lan Châu tổ chức Đằng Long Chiến, hay Loạn Tiên Hải tổ chức Tinh Vương Chiến, người vấn đỉnh mỗi cuộc chiến đều rất không tầm thường. Bởi vậy, tuy nhìn tinh hồn biểu hiện ra tu vi thấp kém, thế nhưng chỉ bằng việc hắn trở thành tinh vương quán quân, nhiều đó cũng đủ để người ta phải suy ngẫm rồi. Nguyên lai là nhân vật vấn đỉnh tinh vương. Nụ cười nhạt nở rộ trên miệng Dung Trần, người ngoài bàn tán về tinh hồn, làm sao qua được thai của hắn, nhưng dù vậy, trên gương mặt hắn không hề xuất hiện biểu cảm gì khác lạ cả, lại nói tiếp: "Đường đường là thiên kiêu đứng đầu Loạn Tiên Hải, ngươi lại xuất thủ với một tiểu cô đường, ta cần được giải thích." Dung Trần phóng thích áp bước hướng về phía tinh hồn, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ chất vấn. Tu vi của Dung Trần hiện nay chính là trung kỳ linh thiên cảnh, khả năng câu thông với thiên địa càng trở nên thuần thục, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa khẽ động là lập tức thiên địa biến đổi, tạo thành một trận cuồng phong càng quét thổi qua người tinh hồn. Đáng tiếc, loại uy áp này có thể đem đi hù dọa người khác, nhưng dùng nó để đối phó với hắn, e rằng tìm nhầm đối tượng rồi. Chỉ thấy tinh hồn hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng phóng thích khí tức của bản thân chống đỡ lại uy áp của Dung Trần. Lại có khả năng chống đỡ được. Một người kinh ngạc khẽ hô lên một tiếng. Người có khả năng chống lại được uy áp của Dung Trần, trong cùng thế hệ tại Kim Lan quốc này, cơ hồ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà nhìn tinh hồn, hắn không những chống cự được, mà gần như muốn áp chế ngược lại đối phương, thực sự khiến cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh hồn huyết mâu nhìn thẳng vào Dung Trần, thanh âm lạnh nhạt vang ra từ miệng. Ngươi nên hỏi tiểu muội của ngươi thì đúng hơn, nàng là người đột ngột tấn công ta trước, giống như ngươi vậy. Tinh hồn dĩ nhiên nghe thấy được ánh mắt người khác khi nhìn vào Dung Trần thập phần kính nể, lại Dung Trần thực lực siêu phàm, hẳn đây là một nhân vật cực kỳ phong vân trong cùng thế hệ. Nhưng như vậy thì thế nào? Muốn hắn ngược bộ, đừng hỏng. Dung Trần hơi nhướng mày, sau đó đến bên cạnh Dung Mẫn Nhi, còn chưa kịp hỏi gì thì Dung Mẫn Nhi đã đanh đá nói: "Tam ca, là hắn khi dễ ta, ngươi phải thay ta giáo huấn hắn." Ánh mắt của Dung Mẫn Nhi dưới đôi mi hơi ngẩng, cơ hồ chuẩn bị rơi lệ, nhìn vào khiến cho người ta không thể không cầm lòng. "Là khi dễ như thế nào, nói rõ cho Tam ca biết. Nếu thực sự hắn khi dễ muội, cho dù hắn là nhi tử lão thiên, Tam ca cũng đem hắn đánh thành đầu heo." Nghe hỏi lý do, bất giác gương mặt Dung Mẫn Nhi đỏ ửng lên, nếu nói ra huỵch kẹt chuyện năm đó bị tinh hồn treo ngược lên trên cành cây, như vậy sau này làm gì còn mặt mũi lăn lộn ngoài đường nữa, dù sao chính nàng cũng là thân nữ nhi. Vừa lúc đó, mấy tên thiên tiêu chi tử khác vốn đang ở tại địa phương nghỉ ngơi của mình đều xuất hiện cả. Mấy tên thiên tiêu địa ngục giáo như Ma Luân, Thiên Mộc Nữ, Tề Vân Hạc, Lục Phong đều xuất hiện đầy đủ. Là tinh hồn và Dung Trần, hai người bọn họ vừa mới giao chiến à? Lục Phong nhìn thấy tinh hồn đứng đối diện với hai huynh muội Dung Trần, lại thả xuống khí tức cường thế, trong lòng nổi lên hiếu kỳ, tinh hồn hẳn không phải loại người chuyên đi tìm rắc rối. Cũng ngay lúc đó, thiên tiêu chi tử Tiên Kiếm Tông cũng xuất hiện, dẫn đầu không ai khác chính là Dương Thiên Quân, ngoài ra đi cùng với hắn là Thượng Quan Lãnh, Tuy Kiếm, Lôi Thần, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan. Trong số những người này, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan là hai người thân cận với tinh hồn nhất. Lúc Tiên Kiếm Tông đến nơi, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan tự nhiên là nhìn thấy được tinh hồn, nội tâm vui mừng, hận không thể chạy đến chỗ hắn tay bắt mặt mừng, đáng tiếc bởi vì sự tình năm đó, chỉ đánh áp chế xuống tâm trạng kia lại. Bây giờ cũng như vậy, ai cũng biết Tiên Kiếm Tông và Địa Ngục Giáo đang ngầm xảy ra mâu thuẫn, thành ra không tiện tiến lên, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Dương Sư Minh, trông hắn thế nào? Đứng bên cạnh Dương Thiên Quân, Thượng Quan Lãnh miệng buộc bạch hỏi. Ở đây, người không cố kỵ cái gì mâu thuẫn giữa tinh hồn và Vô Cực Kiếm Tiên nhất, dĩ nhiên chỉ có Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh mà thôi. Dương Thiên Quân một thân tử y hoa bảo, anh tuấn bất phàm, tựa như thiếu đế chi nhân, cho dù tuấn lãng như Bạch Trường Cầm khi đem so sánh với hắn, tựa hồ vẫn muốn thua kém một chút. Chỉ thấy Dương Thiên Quân đôi mắt dán lên người tinh hồn, như phát hiện ra có ai đó đang thăm dò mình, tinh hồn đồng dạng quay mặt nhìn lại, không hạn mà nhãn lực chạm nhau, không gian bất chợt nổ ra một thứ bạo tạc vô hình. Trên gương mặt anh tuấn nhếch lên một nụ cười, sự chú ý của hắn đặt lên người tinh hồn không thèm che giấu, thoại âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy. Rất mạnh, nhưng ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thực lực thì để xem, hẳn là có thể chiến với ta một trận. Một sự chấn động vô thanh vang lên trong đầu của mỗi người. Người vừa nói là ai? Chính là Dương Thiên Quân, bất thế kỳ tài vạn năm có một, trong cùng thế hệ, hắn gần như không đặt người khác vào trong mắt. Vậy mà khi nhận xét về tinh hồn, không ngờ lại cao đến như vậy. Lại nói về Thượng Quan Lãnh, hắn chính là người vấn đỉnh Đằng Long Chiến, kiếm đạo vô song hiếm người bị kịp, tự nhiên trong mắt Dương Thiên Quân lại không sánh kịp so với tinh hồn. Sẽ không có người nào nghi ngờ về nhãn lực của vị bất thế kỳ tài này, nhưng đánh giá cao như vậy, hẳn là khiến cho nội tâm người ta nảy sinh sự hiếu kỳ. Chỉ thấy Dương Thiên Quân sau khi nói xong thì bước về phía trước, lúc này song phương, giữa tinh hồn và Dung Trần đang nảy sinh một cỗ giao phong vô hình, dù không nhìn được bằng mắt, nhưng trực giác lại ẩn ẩn mách bảo, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Nhưng nhìn lại Dương Thiên Quân, hắn bước đi vô cùng tiêu sái, cứ như đi vào trốn không người vậy, áp lực căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Hướng Dương Thiên Quân đang di chuyển chính là về phía tinh hồn, khi còn cách tinh hồn khoảng chừng 5 thức thì mới dừng lại. Quả nhiên không khiến ta thất vọng. Miệng nở nụ cười dị hoặc cùng thái độ tự tin. Ta rất thắc mắc về ngươi, tinh hồn, ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Dương Thiên Quân luôn đối với tinh hồn một mực hiếu kỳ. Một gã thân phận cực kỳ bí ẩn đi ra từ Vĩnh Dạ Thâm Uyên, càng điều tra thì lại như đi vào trong sương mù. Bất quá, chính bởi vì như vậy, Dương Thiên Quân càng muốn nô dịch hắn, muốn tìm hiểu xem bí mật của hắn là gì. Nó quan trọng sao? Không chút e ngại, tinh hồn hỏi ngược. Dương Thiên Quân, chuyện của ngươi và hắn lúc khác giải quyết. Giọng nói không che giấu sự khó chịu, dĩ nhiên chính là Dung Trần. Tiểu muội của mình bị người ta bắt nạt, còn chưa giải quyết xong thì đột nhiên bị Dương Thiên Quân chen vào, mà lại không đặt mình vào trong mắt nữa. Đã từng tiếp xúc qua với Dương Thiên Quân cách đây hơn 100 năm, không hiểu sao mỗi lần trông thấy hắn, Dung Trần lại cảm thấy nội tâm rất khó chịu. Chỉ thấy Dương Thiên Quân cười nhạt, "Ta nói chuyện, từ lúc nào có kẻ dám chen ngang vào vậy? Dung Trần, ngươi nghĩ ngươi là ai?" Càng lúc không khí càng trở nên kỳ lạ, bất giác những người không liên quan đến đây quan sát nội tâm đều xuất hiện dự cảm không ổn, ngoại trừ những tuyệt đại thiên kiêu ra, những tên còn lại không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Nghe ba người tinh hồn, Dương Thiên Quân và Dung Trần nói chuyện, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bộc phát một trận chiến kinh thiên. Nhất là Dương Thiên Quân, vị thiên tài tuyệt đại phong hoa này thái độ cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả Dung gia Tam công tử Dung Trần cũng không đặt vào trong nhãn quan, thực sự quá mức khí thị. "Ngươi nghĩ ngươi là ai?" Câu hỏi này đặt ra, cơ hồ cũng chỉ có mỗi Dương Thiên Quân mới dám nói Dung Trần như vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, những tưởng Dung Trần sẽ phải nổi trận lôi đình, đem Dương Thiên Quân giáo huấn, thế nhưng trái lại, Dung Trần thần sắc bình tĩnh đến kinh ngạc. Vẫn thái độ kiêu ngạo đáng ghét này, trăm năm qua vẫn không sai biệt. Dung Trần nhắm mắt khẽ cười, nhưng nụ cười này của hắn lại mang rất nhiều ý vị, đột nhiên mở mắt ra, khí chất biến đổi đột ngột, từ thư sinh tiêu giao công tử trở thành vương giả chi nhân, biểu hiện lộ ra một cô ương ngạnh bá khí. "Có điều, câu hỏi kia nên là ta hỏi ngươi. Dương Thiên Quân, ngươi là tên nào mà dám nhúng mũi vào chuyện của bản thiếu gia?" Cương giả thoại âm, nhãn lực va chạm, không chiến cũng tạo thành một cỗ ba động kinh khủng, mà Dương Thiên Quân lẫn Dung Trần là nhân vật uy phong bậc nào, trong đồng giai cơ hồ không có bao nhiêu người đủ trình trên bảo. Chí ít là trên cổ nguyên đảo hiện tại, người cùng thế hệ có thể xen vào cơ hồ không đủ đếm trên đầu ngón tay. Bất quá, lại có một kẻ có khả năng đó, chính là Tinh Hồn, người đứng đối diện với Dương Thiên Quân lẫn Dung Trần. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nổi điên lên như lúc này, tiếng gầm khẽ khẽ, thoạt nghe như âm thanh hung thú từ thở hổn hển trỗi dậy. "Các ngươi nói chuyện, coi ta là ai vậy?" Quy 2 chương 354, không nể mặt. Quy 2 chương 354, không nể mặt. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 354, không nể mặt. Lúc này, tại tòa phủ đệ trung tâm, những nhân vật đứng đầu các tông phái đang họp bàn với nhau trên bàn tròn, chủ tọa dĩ nhiên không ai khác ngoài Dư Trạch và Thái Ngọc Tân đại sư. Nguyên nhân bởi lối vào cổ mộ mà Thái Ngọc Tân đại sư và những vị trận đạo sư khác phối hợp tạo thành bị giới hạn so với số lượng dự định. Theo như lời Dư Trạch nói thì lối vào chỉ chịu đựng nổi số lượng 3000 người mà thôi, nếu như vượt quá số lượng thì lối vào sẽ sụp đổ. Cấm chế cổ mộ này, nguyên lai lại khủng bố như vậy, nếu không phải tại đây có Thái Ngọc Tân đại sư, vị trận đạo sư cấp kỳ linh duy nhất trên Kim Lan quốc thì chẳng biết đến năm tháng nào người ta mới có khả năng tiến vào trong cổ mộ để tầm bảo. Cấm chế càng lợi hại, đồng nghĩa với việc náo vật mà vị tiên nhân đã tọa hóa kia để lại càng lớn, dĩ nhiên điều này sẽ đi đôi với chuyện nguy cơ càng thêm khủng bố. Cuối cùng, cái giá cho một đệ tử tiến vào bên trong cổ mộ không hề đắt. Chính bởi những nguyên nhân này khiến cho các tông phái đắn đo suy nghĩ, để cho đệ tử tầm thường tiến vào thì không ổn, mà để cho các tuyệt thế thiên tài tiến vào thì cũng không xong. Bình thường khi một bí cảnh được khám phá lần đầu tiên cần rất nhiều những pháo hôi tiến vào để mở đường, thế nhưng lần này thì dùng pháo hôi e rằng không xong. Trông thấy những người này rơi vào trầm mặc sau khi nghe xong chuyện, Dư Trạch thần sắc có chút nghiêm trọng. "Các vị hãy suy nghĩ thật kỹ, ta biết các vị có lòng yêu tài, không nỡ để cho những thiên tài đệ tử kia tiến vào. Bất quá, thiên tài thời điểm nào cũng xuất hiện, mà báu vật bên trong cổ mộ thì không phải lúc nào cũng có, bỏ con tép bắt con tôm, ta nói, hẳn các vị hiểu rõ." Thần Huyền Tông phó tông chủ Thương Nghị chợt lên tiếng. "Cổ mộ nguy cơ trùng điệp, dù là thiên tài tuyệt thế được trang bị đầy đủ cũng chưa chắc nắm được cơ hội sống sót rời khỏi, thành công không nói, nhưng ngộ nhỡ rơi vào vạn kiếp bất phục, phần này mạo hiểm, Thần Huyền Tông không dám bỏ ra." Không chỉ có Thần Huyền Tông phó tông chủ Thương Nghị nghĩ như vậy, nhiều người ở đây đồng dạng cũng có chung suy nghĩ này. Đại thiên thế giới, những tuyệt thế thiên tài liên tục ngã xuống, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi câu nói cầu phú quý trong hùng nhiệt kia. Lại nói, mặc dù các tông phái trên Kim Lan quốc không thiếu thiên tài, nhưng những siêu cấp thiên tài giống như mấy tên Dương Thiên Quân, Ma Luân, Thiên Mộng Nữ, Bạch Trường Cẩm tông môn đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên trên người của bọn họ, bởi những tuyệt thế kỳ tài này có tiềm năng vô hạn, tương lai không thể lường trước được, muốn để bọn họ vẫn lạc bên trong cổ mộ, dù là ai cũng không cam tâm. Bỏ con tép bắt con tôm, cơ hội cũng có chút hơi phiến diện. Thương đạo Hưu nói không sai, việc này cần phải suy tính kỹ, không thể nhất thời mà quyết định được. Kiến Lan Minh Minh chủ Thạch Húc Minh tiếp lời thương nghị. Ngay khi Thạch Húc Minh vừa mới dứt lời xong thì trong không truyền đến một cỗ khí tức dao động. Tòa phủ đệ này được bố trí cấm chế phi thường cao cường, chính là để ngoại lực không tác động vào được, mà cho dù có tác động thì cũng chỉ là một chút mà thôi, tránh việc những người bên trong đang họp bàn bị ảnh hưởng. Thế nhưng loại dao động khí tức vừa rồi, không thể dùng hai chữ một chút để hình dung được. Nhìn sát mặt các nhân vật phong vân này, bất giác hiện lên một tia nghiêm trọng. Là ai phát sinh chiến đấu? Đứng bên trong phủ đệ, chủ trì bàn tròn này, Dư Trạch là người có tu vi thấp nhất, thế nên cảm giác dao động khí tức kia thì nghĩ rằng có người đang giao chiến. Không phải phát sinh giao chiến, chỉ đơn thuần sử dụng uy áp, có điều, loại so đấu này so với động thủ giao chiến còn đáng sợ hơn. Bên cạnh Dư Trạch, Thái Ngọc Tân đại sư giải thích. Với nhãn lực và trực giác siêu nhạy, không khó để ông ta nhận ra được dao động khí tức kia phát sinh nguyên nhân là gì. Đi ra ngoài xem thử. Dao động khí tức này không tầm thường, dĩ nhiên không thể phát sinh từ những người bình thường được. Lại nói, Cổ Nguyên Đảo hiện tại đang trong trạng thái đặc biệt, không nên để xảy ra các sự cố gì được, vì vậy bọn họ liền quyết định tiến ra ngoài xem tình hình. Trong lúc đó, tại phía đông bờ biển Cổ Nguyên Đảo, ba người tinh hồn, Dương Thiên Quân và Dung Trần đứng ở ba hướng khác nhau tạo thành hình tam giác bất thế kỳ tại Dương Thiên Quân, tuyệt đại thiên tiêu dung trần cùng đồng thời nở rộ phong quang, mặc dù không phát sinh chiến đấu, nhưng tạo thành trường cảnh phong vân cuồng loạn, thiên địa biến sắc cũng đủ làm cho người khác hô hấp thở không đều. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất đó chính là cả hai vị tuyệt thế chi nhân này cùng hướng về một người, chính là tinh hồn. Mà lại, nhìn tinh hồn đứng giữa hai người này tựu không hề tỏ ra yếu thế hay kém cạnh gì. Ba tên quái vật này muốn làm gì đây? Đứng ở bên ngoài cách mấy chục thước, mấy người Bạch Trường Cầm, Thiên Mộng Nữ, Ma Luân bọn họ không hẹn mà cùng bộc phát khí thế của bản thân để chống đỡ lại từng đợt phong bạo không ngừng càn quét ra tứ phương bát hướng kia. A Di Đà Phật, thanh niên bây giờ thật nóng tính quá. Một câu không hợp là muốn động thủ, Mô Phật Ma Luân miệng niệm một tiếng, miệng bang ra vài câu bi ai, thế nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt lại không giống chút nào. Hắn lơi liếm mép, đôi mắt đen lộ ra chiến ý cuồng loạn, nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ, ánh mắt chằm chằm về hướng ba người kia, chỉ sợ như muốn nhảy vào cuộc chiến vậy. Đúng lúc đó, từ trên trời truyền xuống một cỗ ba động mạnh, kèm theo đó là một giọng nói uy nghiêm như thần minh từ trên cao vang xuống. Dừng lại cho bản tướng quân. Chúng nhân đồng thời ngẩn mặt nhìn lên trên bầu trời, chỉ thấy thời điểm này đang có rất nhiều người đang đứng, không khó để nhận ra rằng những nhân vật này dĩ nhiên chính là người đứng đầu các tông môn đại phái dẫn theo đệ tử đến Cổ Nguyên Đạo để chuẩn bị thám hiểm của mộ. Người vừa mới gầm lớn là một người đàn ông toàn thân mặc áo giáp màu vàng, lộ ra một cỗ khí thế cường thế hùng tráng. Người này tên gọi là Hồ Chí, tức vị tướng quân Kim Lan Quốc, cùng với Dư Trạch, Thái Ngọc Tân đại sư, ba người nhận lệnh từ Kim Lan Quốc Vương tiến về Cổ Nguyên Đạo để chuẩn bị cho những thiên kiêu chi tử này tiến vào trong cổ mộ. Thái Ngọc Tân đại sư phụ trách mở ra cấm chế, Dư Trạch tiếp đón những tông chủ các môn phái, còn Hồ Chí thì tiếp nhận duy trì sự ổn định tại Cổ Nguyên Đạo này. Dương Thiên Quân ánh mắt kiêu ngạo hơi liếc nhìn lên trên, miệng nết mép cười khinh bỉ, mặc dù thực lực của Hồ Chí rất cao, thế nhưng vậy thì thế nào, không đáng để hắn đặt trong lòng. Dung Trần cũng như vậy, có điều hắn khác với Dương Thiên Quân, đối với Hồ Chí vẫn phải để cho ông ta một chút mặt mũi, tuy nhiên tình huống hiện tại e rằng khó. Còn Tinh Hồn, hắn đứng lặng thinh một chỗ, nếu như hai người kia không chịu thu lại khí thế, hắn tự nhiên cũng sẽ thu lại. Chết để không cho Hồ Chí một chút mặt mũi nào cả, quá mức cuồng ngạo rồi. Mặc cho Hồ Chí vị tướng quân này lên tiếng, mặc cho những cường giả phong vân kia đều đã xuất hiện, tình trạng vô hình giao phong của cả ba người này đều không dừng lại, cơ hồ càng lúc càng trở nên ác liệt. Bọn hắn bộ điên rồi sao? Con người ai nấy co rút liên tục, dĩ nhiên lại không hề dừng lại, mà bộc phát càng lúc càng kinh khủng hơn, cơ hồ chỉ thiếu một chút nữa là cả ba người này quyết chiến ngay lập tức. Có tướng quân Kim Lan Quốc Hồ Chí người theo lệnh Kim Lan Quốc Vương lên tiếng, vậy mà không người nào trong ba người quan tâm đến. Nhìn sát mặt Hồ Chí lúc này không dễ nhìn chút nào, đường đường là tướng quân uy danh vang xa, thế nhưng lúc này lại bị đám tiểu bối không xem ra gì, trong lòng làm sao không khó chịu. Có điều cũng phải nói đến, trong số ba gã tuyệt đại thiên kiêu bên dưới kia, Dung Trần hắn không thể đọc vào, Dương Thiên Quân lại càng không thể đọc vào, hai người này có bao nhiêu lợi hại, thân là tướng quân Kim Lan Quốc tự nhiên không thể không biết được. Về phần Tinh Hồn, khi nhìn thấy hắn, Hồ Chí nội tâm hơi ngạc nhiên. Nhìn liếc qua tu vi biểu hiện cực kỳ thấp kém, không ngờ lại có thể đối chọi sóng thẳng với hai tuyệt đại thiên kiêu kia, trong lòng thầm phán đoán, chắc chắn đây cũng không phải nhân vật tầm thường. Tuy nhiên, thưởng thức là một chuyện, trách nhiệm của bản thân lại là một chuyện khác. Bản tướng quân tụ mệnh bệ hạ, chống lại lời ta chính là chống lại bệ hạ, chống lại Kim Lan Quốc, ba người các ngươi, còn không mau lui xuống. V.S. Hôm nay hơi bận nên đun lâu. Đến hẹn lại xin, cầu nguyện phiếu đầu tháng mọi người ơi. Q2 chương 356, Long Huyệt. Q2 chương 356, Long Huyệt. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 356, Long Huyệt. Trong số ba người, có đến hai người Hồ Chí không thể chọc vào, còn Tinh Hồn ẩn ẩn không tầm thường, thế nên Hồ Chí đành phải sử dụng đến biện pháp mượn uy vọng của Kim Lan Quốc Vương để áp chế ba người bọn hắn lại. Dung Tam Thiếu, hay là nể mặt ta một chút có được không? Dư Trạch đứng kế bên Hồ Chí mở miệng. Dương Sư Điệt, hay là nhượng bộ một chút, tránh làm tổn thương hòa khí. Vô Cực Kiếm Tiên dĩ nhiên cũng không thể đứng ngoài, nhìn về phía Dương Thiên Quân khuyên nhủ một câu. Tinh Hồn, không được tùy tiện hồ nháo. Chu Thiên Tử giọng nói uy nghiêm vang lên. Có điều, cho dù là cả ba đại nhân vật này đều đã lên tiếng khuyên giải, thế nhưng trong nhất thời, Tinh Hồn, Dương Thiên Quân và Dung Trần nhất thời chưa người nào muốn nhượng bộ cả. Bất giác, Dương Thiên Quân khỏe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị, kèm theo ngữ điệu thập phần tự tin. Nơi này không thích hợp đánh nhau, ngày khác liền thụ giáo ngươi vậy. Vừa nói, Dương Thiên Quân vừa hướng nhìn Dung Trần, câu nói này dĩ nhiên là để cho Dung Trần nghe thấy. Còn ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Tuyệt thế kỳ tài, ngạo thế vô song. Dương Thiên Quân hai câu bá đạo tràn đầy khí phách, dứt lời liền thu hồi khí thế của mình lại, sau đó liền phất áo rời đi trong sự ngạc nhiên của chúng nhân. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên một ngày không yên tĩnh trôi qua trên Cổ Nguyên Đảo. Giao phong giữa ba tuyệt thế thiên kiêu ngày hôm qua, ấn tượng cơ hồ đến bây giờ vẫn chưa hề tiêu tan. Một Dương Thiên Quân hoàn mỹ vô song, một Dung Trần phong hoa tuyệt đại, mà Tinh Hồn so với hai người đó tựu không hề thua kém. Mặc dù cả ba không hề trực tiếp động thủ giao chiến, thế nhưng chỉ một pha giao phong chi khí cũng đủ khiến hào quang nở rộ, tựa như mặt trời giữa ban trưa. Trong lúc nhất thời, e là những thiên kiêu chi tử khác không thể lấn áp được phong quang tuyệt đại này của ba người. Lại nói, Dung Trần và Dương Thiên Quân tiếng tăm đã có sẵn, trận này cũng chỉ là một chút tô điểm lên hào quang của bọn hắn mà thôi. Thế nhưng với Tinh Hồn, một trận này khiến cho nhiều người khắc sâu ấn tượng về hắn. Vốn dĩ người đứng đầu loạn thiên hải nên là Ma Luân, Thiên Mộng Nữ hoặc là Bạch Trường Cầm, ba người này mới đúng. Thế nhưng Tinh Hồn một trận thành danh, có bao nhiêu người dám cùng Dương Thiên Quân và Dung Trần so bị khí thế? Rất ít người làm được như vậy. Hôm qua, Tinh Hồn mặc dù ít nói, từ đầu chí cuối cùng nói đúng một câu, thế nhưng một câu đó lại tràn đầy khí phách, cơ hồ đem đặt bản thân mình ngang hàng với hai tuyệt đại thiên kiêu kia. Phần khí phách này, không có nhiều người dám nói. Dĩ nhiên vẫn sẽ có người không phục, nhưng không phục thì thế nào? dám đi tìm hắn kiếm chuyện sao? Sau khi xảy ra chuyện đó, Hồ Chí đã phát ra thiết lệnh, nếu như đệ tử phái nào gây rối loạn trị an hiện tại trên cổ nguyên đảo, không những sẽ bị đuổi khỏi cổ nguyên đảo, không cho phép tham dự tầm bảo của mộ, mà còn phải chuẩn bị hứng chịu lửa giận của Kim Lan Quốc. Vì vậy, ít nhất cho đến khi thông lộ cấm chế được mở ra, sẽ không có người nào dám làm loạn. Lại nói về việc tiến vào tầm bảo, do danh ngạch tiến vào chỉ khoảng chừng 3000 người, thế nên danh ngạch sẽ chia đều ra cho 6 phương thế lực, bao gồm Bốn Châu, Loạn Tiên Hải và Kim Lan Đế Đô. Sẽ để những ai tiến vào cổ mộ tầm bảo, tùy thuộc vào sự phân chia của các phái. Mặt trời đã lên đỉnh thiên không, lúc này 6 phương thế lực cùng với những đệ tử được lựa chọn tiến vào cổ mộ tìm kiếm cơ duyên toàn bộ tiến về phía chân núi lửa nằm ở trung tâm cổ nguyên đảo. Loạn Tiên Hải 4 phương thế lực, bao gồm Địa Ngục Giáo, Quỷ Tông, Huyết Y Liễu Môn và Ngân Nguyệt Hải Đường, mỗi một tông phái sẽ có 110 danh ngạch, 60 danh ngạch còn lại nhường cho các gia tộc tán tiên, dĩ nhiên với điều kiện bọn họ phải trả giá để mua được danh ngạch để đạt được danh ngạch đó. Ngày hôm nay Tinh Hồn cũng có mặt, do Tiểu Long không xác định được rốt cuộc cổ mộ này có phải là Long Huyệt hay không, mà danh ngạch một khi đã bỏ qua thì không thể lấy lại được, mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn câu nói cầu phú quý trong hung hiểm, rất nhiều người mong muốn có được danh ngạch đó, thế nên sau một phen suy nghĩ, Tinh Hồn liền quyết định đặt cược một phen. Nếu như bên trong cổ mộ tồn tại quá nhiều nguy hiểm mà bản thân không thể chống đỡ được, vậy thì cứ tìm một địa phương an toàn trú ẩn là được. Ngoài Tinh Hồn ra, cả Thiên Mộng Nữ, Ma Luân, Lục Phong mấy người này cũng quyết định tiến vào cổ mộ để tầm bảo. Cổ mộ hung hiểm, nếu như phối hợp tốt với nhau thì sẽ gia tăng cơ hội sống sót, đó là còn chưa kể đến còn có hiệp ước liên minh giữa đệ tử bốn phái với nhau nữa. Đều là thiên kiêu chi tử, mỗi người đều có ngạo khí của chính mình, cường giả cầu tiến, ngã dục phong thiên, không đơn giản chỉ vì mấy câu cổ mộ hung hiểm mà khiến đạo tâm lay động. Với suy nghĩ đó, những thiên kiêu chi tử của tất cả các phương thế lực khác, đại đa số đều lựa chọn tìm kiếm cơ duyên cả. Thành ra từ trên cao nhìn xuống đội ngũ đệ tử cực kỳ chói mắt. Như Kim Lan Đế Đô có Dung Trần, Bạch Cảnh, Lăng Cô Thành, Phi Lan Châu Dương Thiên Quân, Thượng Văn Lãnh, Lôi Thần, Vương Văn Sùng, Thần Huyền Tông Vạn Tinh Vũ, Lạc Phi, Đàng Thanh Sơn, Loạn Tiên Hải Bạch Trường Cẩm, Thiên Mộc Nữ, Ma Luân, Tinh Hồn, đều là những tuyệt đại thiên tiêu, biểu trưng cho một thế hệ trên Kim Lan Quốc, ai nấy khí khái phi phàm, phong quang tuyệt đại, chỉ có điều, tiến vào đông là vậy, nhưng sẽ có bao nhiêu người sống sót trở ra, e rằng nhất thời khó mà nói được. Gần 3000 người đứng dưới chân ngọn núi lửa khổng lồ đang ngủ say, ánh mắt hướng vào hang động bên dưới chân núi. Sau khi bọn họ tập trung đầy đủ, Thái Ngọc Tân Đại Sư cùng với Kim Lan tướng quân Hồ Chí song hành bước ra. Chỉ thấy Thái Ngọc Tân Đại Sư tiến đến phía trước mặt 3000 người này, ánh mắt quét nhìn quanh một vòng, trong đôi mắt thoáng qua một tia dị sắc, sau đó nói: "Cổ mộ lần đầu tiên được mở ra, sẽ không biết được bên trong tồn tại những loại nguy hiểm và cơ duyên như thế nào. Những ai có mặt ở đây, dĩ nhiên đã có quyết định, muốn hối hận cũng không có cơ hội nữa. Bất quá lão phu hy vọng, toàn bộ các ngươi sẽ an toàn quay trở lại. Bây giờ lão phu sẽ thi pháp phá cấm, các ngươi lần lượt tiến vào." Nói xong, Thái Ngọc Tân Đại Sư một thân bạch bào đi thẳng đến phía trước hang động lớn, bàn tay nâng lên phía trước, một ánh hào quang chớp lóe, chớp mắt xuất hiện một cái trận bàn màu trắng, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Tiên lực vận chuyển, đem trận bàn bay lên phía trước, song thủ kết thành ấn, thần niệm câu thông với trận bàn, liên tục kết thành rất nhiều pháp ấn, chỉ thấy trận bàn nở rộ ra đồ đằng âm dương bắt quái, khí tức không ngừng lan tràn ra không gian. Bất giác cuồng phong thổi lên, trận cuồng phong kỳ lạ này chính là thổi ra từ bên trong hang núi lửa, lạnh lẽo vô cùng, tựa như địa ngục hàn phong, dù là tiên giả linh tiên cảnh cũng cảm thấy khó chịu. Ẩn ẩn trong cơ hàn phong này như ẩn chứa uy áp phi thường cường đại, khí tức tang thương cổ lão, tựa hồ đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt thời gian, cực kỳ kinh khủng. Chúng nhân biến sắc, không tự chủ bộc phát khí lực để chống đỡ, nội tâm không khỏi chấn động, chỉ mới mở một khe cấm chế thôi mà đã xuất hiện áp lực khủng khiếp đến như vậy, chẳng biết nếu như mở ra hoàn toàn sẽ còn kinh khủng như thế nào đây. Khoảng khắc cấm chế mở ra, đột thiên thiên địa biến sắc, mây đen quần quần không rõ từ đâu kéo đến khiến cho một góc khung trời tối sầm lại, bên trong mây đen tiếng sấm nổ vang vọng, hơi thở hủy diệt cơ hồ muốn phủ xuống cổ nguyên đảo vậy. Áp lực này, rốt cuộc là chuyện gì? Không lẽ bên trong cổ mộ tồn tại thứ gì đó khiến cho thiên địa cố kỵ, muốn hủy diệt nó? Không ít người biến sắc bởi vì sự manh động này, bất giác sự sợ hãi chiếm cứ tâm trí. Bên trong không gian đầu tiên, Tiểu Long gương mặt sáng rực lên, biểu cảm trên gương mặt của nó lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ, không còn là một con ứng long đê tiện ưa thích trêu chọc người khác như thường ngày nữa, mà giống như trở về phong thái của một tôn viễn cổ ứng long trong truyền thuyết. Tiếng cười bệ nghệ tràn ngập dục vọng vang lên trong đầu Tinh Hồn. Khí tức này hắc hắc, chính là nó, Long Huyệt, đích thị là Long Huyệt rồi. Ha ha ha, Quy 2 chương 357, Mê Cung Quy 2 chương 357, Mê Cung quyển 2, Bách Luyện Thành Tiền chương 357, Mê Cung Long biểu trưng hương thịnh chi ý, thế nhưng địa phương chân long vẫn lạc lại ngập tràn địa khí, sinh ra dịch bệnh, dù là chân tiên cũng xa xa muốn tránh khỏi, vì vậy địa phương chân long vẫn lạc cần bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tiểu Long thân là viễn cổ ứng long trong truyền thuyết, Long Vương chi vương, làm sao không nhận ra được hơi thở quen thuộc này được. Ngươi xác định thực sự nơi đây là Long Huyệt? Tinh Hồn vừa chống đỡ lại với âm phong thổi ra từ hang động tam tối, vừa truyền âm hỏi ngược lại. Hắc hắc, không nhầm được đâu. Long vẫn chi địa, chỉ cần xuất hiện một chút khe nứt đủ khiến thiên địa biến sắc. Chân long thực lực càng mạnh thì hế khí bị tạo thành càng khủng bố. Bùn Long thầm nghĩ, đầu chân long đã vẫn lạc này thực lực siêu việt, thừa sức khiến cho khí vận một người thay đổi hoàn toàn. Thay đổi khí vận? Tinh Hồn nghi hoặc. Tinh Hồn, Bùn Long biết ngươi không tin tưởng vào cái gọi là khí vận, nhưng nó đích thị tồn tại. Mỗi một người khí vận mạnh yếu khác nhau, khí vận đóng góp không hề nhỏ đối với tương lai của một người. Lại nói Long vẫn chi địa hế khí khủng bố, chỉ sợ đám người này tiến vào đó, cho dù toàn thân trở ra, e rằng tương lai sau này cũng gặp vận mạt mà thôi. hắc 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 vừa nói, Tiểu Long vừa nở rộ nụ cười tà dị. Tiểu Long thân là viễn cổ ứng long, kiến thức lão luyện khủng bố, dù là tinh hồn cũng không dám đem bản thân đi so sánh với nó. Hiếm khi Tiểu Long thái độ nghiêm túc như vậy, tinh hồn tự nhiên không nghĩ rằng nó đang nói đùa với mình. Với thực lực của ta, có khả năng chống đỡ được ế khí bên trong lòng vẫn chi địa không? Ngươi ấy à, đến một chút xíu khả năng chống đỡ cũng không có. Đừng coi thường ế khí của lòng vẫn chi địa, nó chính là loại ế khí mặt vận khủng bố nhất tiên địa, dù là ế khí của chân long nhỏ bé nhất ngươi cũng đừng mơ tưởng chống đỡ. Tiểu Long khịt mũi khinh thường. Đừng vòng vo nữa, mau nói biện pháp chống đỡ ế khí đi. Hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện rông dài, hắn liền hỏi thẳng vào vấn đề chính. Bùn Long bảo ngươi đi tìm Long Huyện, tự nhiên có cách giúp ngươi chống đỡ được ế khí bên trong lòng vẫn chi địa, thậm chí ế khí này đối với người khác có hại, mà với ngươi trăm phần đều lợi. Tiểu Long ngữ điệu phi thường đắc ý, cười khẩy nói tiếp. Còn nhớ thần Long hấp khí công bản Long truyền dạy cho người không? Thực ra nó không chỉ là dùng để ăn trộm linh khí từ linh mạch, mà còn dùng để biến đổi ế khí từ lòng vẫn chi địa trở thành thiên địa linh khí tẩm bổ cho thân thể. Tinh hồn, lần này ngươi thực sự đặt chân vào thánh địa tu hành đấy. Hahaha, trước đây cảm giác thần Long hấp khí công có chỗ bất phàm, không những vụng trộm thiên địa linh khí từ linh mạch, mà mỗi khi thổ nạp, tinh hồn đều có cảm giác gân cốt được thanh tẩy. Bây giờ lại nghe được khả năng khác của thần Long hấp khí công, tinh hồn mới triệt để phát hiện, nguyên lai nó thần kỳ đến như vậy. Biến đổi vạn tà huế khí thành thiên địa nguyên khí tẩm bổ thân thể, chẳng trách Tuế Nguyệt và năm, Bách Yêu và tộc, Duy Long tộc giữ vững vị thế độc tôn, nguyên nhân không chỉ dựa vào huyết thống khủng bố, mà còn dựa vào loại công pháp thần kỳ này. Những gì Tiểu Long nói, tinh hồn nguyện ý tin tưởng, một chuyến đi này, quả thực đã đặt chân vào thánh địa. Vừa đúng lúc đó, Thái Ngọc Tân đại sư đã ổn định xong lối vào, chỉ thấy trên trán mồ hôi lạnh túa ra, thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi, dĩ nhiên để tạo thành lỗ hổng cấm chế này khiến ông ta tiêu hao không ít tinh lực. Ánh mắt hướng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy khung trời mây đen cuồn cuộn, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, không hiểu sao thời điểm mở ra cấm chế này, trong lòng ông ta xuất hiện một loại dự cảm không ổn. Đáng tiếc, mọi chuyện đã thành, không thể vãn hồi được, và lại, dự cảm đó chung quy cũng là cảm giác nhất thời, muốn Dư Trạch và Kim Lan Quốc bỏ qua tiến vào cổ mộ, sợ là không thể nào. Các ngươi có thể tiến vào, trước đó phát ra ngọc giản truyền tống, thời điểm lối vào bắt đầu suy yếu thì ngọc giản sẽ tự động phát ra tín hiệu, trong bán kính ngàn thước, chỉ cần bóp nát ngọc giản thì nó sẽ đưa các ngươi quay trở lại vị trí cũ. Lão phu cũng chỉ có thể làm đến như vậy, còn lại tùy thuộc vào cơ duyên của các ngươi vậy. Nói xong, Thái Ngọc Tân đại sư bước sang một bên, nhường chỗ lại cho đám thiên tiêu chi tử này tiến vào trong. Nhưng còn chưa đợi bọn họ tiến vào thì từ trong đám người đứng bảo vệ xung quanh lối vào của mộ, chợt một gã hoàng kim vệ nhảy ra, trong sự kinh ngạc của nhiều người, hắn ta đột nhiên chạy vào bên trong cấm chế. "Dừng lại, ngươi muốn làm gì?" Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, gã hoàng kim vệ kia thân thủ nhanh nhẹn, nhất thời không người nào kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Đứng trong đám thiên tiêu đệ tử chuẩn bị xuất phát tiến vào cổ mộ, Dung Trần sắc mặt đại biến, thanh âm cao vút hô lớn: "Mẫn Nhi, không được làm càn." "Chết tiệt, đám vô dụng kia canh giữa nàng tiểu gì vậy?" Nhìn cái bóng lưng đó, có hóa thành cho hắn cũng phát hiện đó là ai. Từ lúc đầu đến đây quan sát, Dung Trần nội tâm xuất hiện dự cảm không ổn, ẩn ẩn nơi đây là địa phương thập phần nguy hiểm, đến hắn cũng không dám nắm chắc có cơ hội trở ra. Vì vậy trong lòng đã có quyết định không để cho Dung Mẫn Nhi đi vào trong đó. Lại có lý do số lượng danh ngạch bị cắt giảm, Dung Trần liền tự ý quyết định, mặc cho Dung Mẫn Nhi phản ứng thế nào cũng vô dụng. Chỉ là không ngờ đến, đã cho rất nhiều người canh giữ, vậy mà vẫn để cho nha đầu này chạy thoát được. Lo lắng Dung Mẫn Nhi an nguy, bất chấp chưa có hiệu lệnh tiến vào, Dung Trần thân thủ triển khai, thân thể hóa thành một làn gió xông thẳng vào bên trong. Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt kéo vào. Tinh hồn dĩ nhiên không ngoại lệ, đã được Tiểu Long chỉ điểm cách chống lại hế khí của Long Vẫn Chi Địa, thành ra càng thêm nắm chắc. Đi xuyên qua lỗ hổng cấm chế, không gian giống như bị bẻ cong, thiên địa nghịch đảo, một thứ sức mạnh vô hình nào đó như giáng thẳng vào trong thần trí người khác, dù tinh thần phi thường cường đại, tinh hồn suýt chút nữa đã lăn ra bất tỉnh. Đầu đau như bơ bổ, tay chống xuống đất gượng sức đứng dậy, đầu lắc lắc vài cái sốc lại tinh thần, tinh hồn huyết mâu quét nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi hắn đang đứng trở nên khác lạ hoàn toàn, trong không gian ẩn ẩn có một thứ sức mạnh tà dị nào đó mà bằng lời khó có khả năng giải thích. Khí tức huyền hoặc màu xám đen kia chính là hế khí. Trước khi tiến vào bên trong, được Tiểu Long nhắc nhở, tinh hồn đội vận chuyển thần long hấp khí công, tùy thời thổ nạp, dường như ảnh hưởng đến nhãn lực, thành ra trong mắt hắn xuất hiện những dòng khí tức màu xám cho kỳ dị, nội tâm lập tức có phán đoán. Đột nhiên lúc này trong đầu vang lên giọng nói của Tiểu Long. "Thật thoải mái, không hổ là Long Vẫn Chi Địa, ha ha ha. Tinh hồn, mau để bổn long ra ngoài." Thần niệm khẽ động, không gian chợt lóe lên ánh kim quang, chớp mắt Tiểu Long đã xuất hiện trên vai tinh hồn. Ánh mắt của nó quét nhìn xung quanh, đột nhiên lộ ra một tia dị hoặc. "Cái quái gì thế này?" Quan sát tình hình, bất giác nó thốt ra một câu. Tinh hồn cũng không ngạc nhiên, chính hắn vừa mới trông thấy nơi này cũng rất ngạc nhiên. Nơi hắn đang đứng, hai bên trái phải là vách đá cứng rắn, trước sau lại là lối đi thăm thẳm, trông nơi đây giống như là một mê cung hơn là Long Huyệt trong miệng Tiểu Long. Khí tức đúng là thuộc về Long Huyệt, nhưng thiết kế kiểu này là ý gì? Nhất định có huyền cơ. Tạm thời cả hai vẫn đứng nguyên vị trí ban đầu, chưa quyết định đi theo hướng đằng trước hay sau, chỉ thấy Tiểu Long nhảy xuống đi rồi đi vòng vòng, tay sờ vào hai bên vách đá, gương mặt lộ vẻ ngưng trọng, tựa hồ đang cảm nhận thứ gì đó. Đột nhiên khi nó chạm vào vách đá, từ trong vách đá truyền đến đại não cảm giác lạnh tê bớt, ẩn chứa khí tức âm sát đáng sợ cực kỳ làm cho nội tâm Tiểu Long chấn kinh, không nhịn được thu tay về phía sau. "Tiểu Long, có việc gì?" Trông thấy Tiểu Long biến cố, tinh hồn lập tức hỏi. Gương mặt nó vẫn chưa tiêu tan kỳ biến, khẽ nói: "Vách đá này có gì đó kỳ lạ, tinh hồn, ngươi tự mình cảm thụ đi, cẩn trọng một chút." Tinh hồn gật đầu, thần sắc hiện lên sự ngưng trọng, cẩn thận bước gần đến vách đá, chậm rãi đưa tay đặt lên trên bề mặt, thần niệm khẽ động muốn đam xuyên qua để kiểm tra. Thế nhưng, ý đồ này của hắn nhanh chóng bị phá vỡ. Bên trong vách đá tồn tại thứ sức mạnh kỳ dị, giống như một cái hố đen không đáy, thần niệm của hắn vừa mới thử thăm dò đã bị nó hút vào bên trong, nếu không phải bản năng mách bảo thu hồi lại, chỉ sợ thần lực đã bị nó rút cạn. Lập tức thu hồi, con mắt kinh biến không tan, kia ý kỵ không hề che giấu, chẳng trách vừa rồi tiểu long lại phản ứng như vậy. Vách đá này, hình như đang thèm khát thứ gì đó. Tinh hồn nghiêm lên, thanh âm dần dần trầm xuống, bên trong không che giấu sự khiếp hãi. Thứ nó thèm khát, hẳn là máu tươi. Quy 2 chương 358, cứu mạng. Quy 2 chương 358, cứu mạng. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 358, cứu mạng. Thoại âm âm lãnh rơi xuống, cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện chung suy nghĩ này. Vách đá này rất kỳ dị, sử dụng thần thức không thể nào quan sát được, hơi không cẩn thận là lập tức bị nó nuốt chửng ngay. May mà cả tinh hồn và tiểu long kinh nghiệm lão luyện, vừa phát hiện không ổn lập tức thu lại, đồng thời phát hiện vách đá này, nói là kinh mạch đã khô cạn thì chính xác hơn. Có gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở Long huyện, tựa như có kẻ cố ý xây dựng nên thứ này. Nhưng rốt cuộc, mục đích của kẻ đó là gì đây? Tiểu Long bàn tay xoa cầm, thần sắc nghiêm trọng, lão luyện như nó, trong nhất thời cũng không phán đoán ra được nhiều. Tinh hồn quan sát vách đá, chợt nhớ ra gì đó, trên tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là do tông môn cung cấp, có tác dụng truyền tống đến lối ra cổ mộ trong bán kính ngàn thước. Khi thần niệm truyền vào, chỉ thấy ngọc giản khẽ lóe lên ánh sáng yếu ớt, bên trong ẩn chứa một đạo không gian chi lực. Nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi tác dụng của ngọc giản truyền tống, tạm thời tìm hiểu một chút, nếu như vượt quá khả năng kiểm soát thì lập tức rời khỏi. Cất đi ngọc giản, thanh âm tinh hồn vừa vang lên. Tạm thời cứ vậy đi. Mục đích chủ yếu đến Long huyệt chính là tìm huyết long thảo để tiểu long khôi phục lại long huyết, giúp nó không bị thiếu hụt trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, Long huyệt dường như ẩn chứa điều gì đó mờ ám, làm cho chính tiểu long nội tâm sinh ra quý kỵ, thực lực của nó và tinh hồn hiện tại thực sự quá yếu ớt, gần như không có cơ hội chống đỡ lại với những âm mưu quỷ kế đang ẩn tàng này, vì vậy, ưu tiên của cả hai vẫn là mạng nhỏ. Ngay lúc đó, đột nhiên trong không gian tĩnh lặng quỷ dị truyền đến âm thanh tiếng hét thất thanh. Cứu mạng tinh hồn nội tâm khẽ động, nghe thoại âm cầu cứu kia có lẽ cách chỗ hắn đứng không quá xa. Đi qua đó xem thử. Đem tiểu long đặt lên vai, khi chuẩn bị hướng về phía tiếng la xem xét tình hình, trong đầu hắn lóe lên một vệt tinh quang, đột ngột đánh ra một vệt kiếm khí khắc vào vách đá gần đó. Tiểu long ngầm hiểu suy nghĩ của tinh hồn, thế nên cũng không lấy làm thắc mắc. Đánh dấu vị trí xong, cả hai liền triển khai sức mạnh, nhanh chóng tiến về phía tiếng kinh hô. Sau khi tinh hồn vừa rời khỏi khoảng chừng 3 nhịp thở, trên vách tường đá đông có dị tượng diễn ra. Dấu vết hắn lưu lại, vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền chậm rãi tiêu thất, không để lại một tia dấu vết nào cả. Quyền 2, Bách luyện thành tiên đám xúc tu quỷ quái, đung ta ra. Mê cung Long huyệt, một góc vắng người xuất hiện một thiếu nữ, trên tay cầm pháp bảo tiên kiếm không ngừng chống đỡ với vô số cái xúc tu đang hướng đến nàng công kích, nếu chẳng phải nhờ có bảo kiếm sắc bén, phi thường lợi hại cùng với pháp bảo cổ kính tạo ra ánh hào quang bảo vệ, chỉ sợ lúc này đã bị những cái xúc tu quỷ dị kia tóm lấy rồi. Tiểu mỹ nhân này cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là tiểu muội của Dung Trần Dung Mẫn Nhi. Nàng tính tình hoạt bát, là người đầu tiên xông hải tiến vào Long huyệt. Vốn nghĩ rằng với pháp khí gia tộc tặng cho nàng để phòng thân và Long huyệt không tồn tại nhiều nguy hiểm, thế nhưng tất cả đều trái ngược so với suy nghĩ của nàng. Vừa tiến vào Long huyệt, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống xung quanh thì đột nhiên từ bên trong vách đá xuất hiện vô số cái xúc tu quỷ dị, nhìn cực kỳ ghê tởm hướng về phía nàng công kích. Dựa vào bảo kiếm lợi hại giúp nàng loại bỏ được không ít xúc tu, thế nhưng càng hủy diệt nó thì nó xuất hiện càng nhiều, đến lúc kịp nhận ra, muốn bỏ chạy thì đã muộn. Bảo kiếm và huyền quang kính tuy lợi hại, thế nhưng sức người có hạn, tiếp tục như thế này, chỉ sợ không bao lâu nữa huyền quang kính sẽ bị sụp đổ. Không có quang mạc của huyền quang kính bảo vệ, nàng nhất định biến thành con mồi của vô số xúc tu này. Chỉ nghĩ đến thôi là cảm thấy rùng mình, trên dung nhan xinh đẹp không kiềm chế được sợ sệt, nội âm dần dần cảm thấy hối hận, nếu lúc đầu nghe lời Tam ca Dung Trần thì bây giờ đâu phải rơi vào tình huống khó xử này. Yêu nghiệt, cút hết cho ta. Có ai không? Cứu mạng thanh âm dễ nghe kèm theo sợ hãi không ngừng vang ra từ miệng nhỏ, trong lòng níu kéo hy vọng có ai đó nghe thấy rồi xuất hiện ở đây cứu nàng. Thế nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, quang mạc huyền quang kính càng lúc càng suy yếu, vết nứt trên quang mạc xuất hiện ngày một dày đặc, chỉ còn kém một chút nữa là quang mạc sẽ sụp đổ. Xung quanh, vô số xúc tu màu đen đỏ ướt, phát ra mùi hôi tanh, chỉ ngửi mùi cũng đủ làm cho người ta muốn nôn mửa, lúc này đã hoàn toàn vây kín xung quanh Dung Mẫn Nhi, cho dù bị chặt đứt thì lập tức nó sẽ tái sinh trở lại, thậm chí sau khi tái sinh càng thêm mãnh liệt dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy. Đôi mắt vượng lúc này hai dòng lệ lan xuống, tinh thần tràn ngập tuyệt vọng. Tam ca, ta xin lỗi, ta không nên cãi lời Tam ca, thân thể sụp đổ xuống, trong đầu tràn ngập sự hối hận cùng tuyệt vọng, e rằng lần này sẽ phải chết không nghi ngờ. Thời điểm quang mạc hoàn toàn sụp đổ, thân thể bị vô số xúc tu cuốn lấy, hy vọng sống sót hoàn toàn tan biến, đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện một bóng người. Là ai? Có lẽ do tinh thần kiệt quệ do phải chống đỡ quá lâu, vì vậy Dung Mẫn Nhi còn chưa nhận ra có ai đó vừa mới xuất hiện thì đã hoàn toàn ngất xỉu rồi. Người vừa mới xuất hiện kia, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Mặc dù mùi hôi tanh của vô số cái xúc tu màu đen ướt át này che lấp không gian, nhưng tinh hồn khứu giác nhạy bén, dĩ nhiên nhận ra được người đã bị xúc tu nuốt chửng kia là ai. Có lẽ cảm nhận được khí tức sinh vật sống từ hai bên vách đá nổ tung ra, lại vô số những xúc tu xuất hiện, dĩ nhiên cũng đang có ý đồ muốn hấp thụ tinh hồn. Bà nhà nó, cái thứ gớm chết gì đây? Trông thấy xúc tu ghê tởm, tiểu long gương mặt xuất hiện một tia dị sắc, miệng không nhịn được chửi một tiếng. Lúc này phía sau lưng đã bị bao vây, có muốn lùi cũng không lùi được. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, trên tay cổ kiếm đồ lục thoáng hiện, đồng thời kiếm ý đệ tứ tầng triệt để lộ ra. bắt đầu từ kiếm ý đệ tứ tầng đã bắt đầu ngưng tụ thành thực chất, trải qua tu hành tại địa ngục giáo, sự sắc bén của kiếm ý đệ tứ tầng đã được tinh hồn chui rèn, đến nay uy lực đã thành vô cùng lợi hại. Dẹt dẹt những cái xúc tu kia còn chưa kịp đến gần thì đã hủy diệt thành cho bụi. Bên trong huyết nhãn, trong giây lát con ngươi yêu dị biến đổi, huyễn hóa thành hình trăng non, phản phất tản ra khí tức nguy hiểm. Sử dụng thần thông nguyệt đồng, trước mắt tình huống đều hiện ra trong đầu hắn cả, bàn tay lật ngược cổ kiếm đồ lục lại, hắc quang giây lát lóe lên, đột ngột chạm ra hai đạo kiếm quang. Chỉ thấy kiếm quang sắc bén vô cùng, rơi vào vô số xúc tu, phản phất cứ như chém vào một đống đậu hũ vậy, trong giây lát đã hủy diệt toàn bộ. Quỷ ảnh thân hành, thân thủ quỷ dị ra tốc về phía trước, trực giác mách bảo, những cái xúc tu này không đơn giản bị hủy diệt như vậy, sau khi bị chém đứt thì nó lập tức hồi sinh lại ngay, mà sau khi hồi sinh lại càng thêm dẻo dai chắc chắn, tiếp tục như vậy, cho dù chính hắn mạnh mẽ cũng khó lòng chống lại được, vì vậy tốt nhất là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Phía sau không lùi được, chỉ có thể chạy về phía trước mà thôi, đồng thời nhân tiện cứu luôn cả Dung Mẫn Nhi đang bị vô số khối xúc tu quấn lấy quanh người. Trong lúc chạy về phía trước, thuận tay nên tinh hồn liền chụp lấy Dung Mẫn Nhi ôm vào người. Nhìn nàng ta lúc này, y phục đã bị chất dịch của xúc tu làm tan chảy, chỉ lưu lại trên người một ít mảnh vải không đủ để che thân. Mặc dù tâm tình lạnh nhạt, nhưng tinh hồn cũng âm thầm hít vào một ngụm khí, trong bụng thầm hô hai chữ yêu nghiệt. Cơ thể ẩm ướt của Dung Mẫn Nhi triệt để lọt vào trong mắt tinh hồn, da thịt mềm mại trắng ngần, hai ngọn đồi to lớn căng tròn quá khổ khẽ rung rinh, bụng thẳng eo thon mông đầy đặn, đôi chân không dài nhưng lại rất thon gọn, vưu vật tràn ngập mị hoặc thế này, dù là tinh hồn cũng không nhịn được mà huyết quản nóng lên. Thiết hà bà nhà nó, quá tuyệt vời. Tiểu Long ngồi trên vai tinh hồn, hai con mắt tràn ngập dâm ý trợn ra hết cỡ, thiếu điều như muốn rất ra dính chặt vào hai ngọn bình phong không ngừng rung rinh kia, cái miệng thì há to hết cỡ, nước miếng chảy xuống liên tục, còn đâu bộ dạng nghiêm túc ban này nữa, thậm chí trong bụng còn đang khen ngợi mấy cái xúc tu kia làm ăn rất tốt. Quy 2 chương 359, vũ khí lợi hại. Quy 2 chương 359, vũ khí lợi hại. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 359, vũ khí lợi hại. 3 ngày trôi qua kể từ thời điểm Long Huyệt được mở ra. Gần 3000 người tu vi từ linh tiên cảnh trở xuống tiến vào, mang theo ý định tầm bảo tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng bảo vật còn chưa thấy đâu, trước mắt vô số tình huống yêu dị xảy ra. Đầu tiên tất cả bị ném khắp nơi trên mê cung Long Huyệt, kế tiếp, nếu như có người bị thương, chỉ cần xuất hiện một tia máu tươi là lập tức hai bên bức tường phóng thích ra những sợi xúc tu quỷ dị. Những xúc tu này cơ hồ vô cùng vô tận, diệt mãi không hết, càng hủy diệt thì càng tái sinh mạnh mẽ. Có người thức thời nhanh chóng bỏ chạy, cũng có không ít kẻ tự tin với thực lực của mình, vì vậy vừa mới tiến vào mê cung 3 ngày mà đã có kha khá người nằm xuống, trở thành chất dinh dưỡng cho những bức tường này. Một góc mê cung, trên con đường rộng rãi nhưng tràn ngập không khí quỷ dị chợt xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ và một tôn sùng vật lần lượt trước sau di chuyển. Nam tử tướng mạo tầm thường, thân thể cởi trần, trên tay cầm một thanh hắc kiếm hình dạng kỳ lạ mang khí tức tang thương cổ lão. Đi đằng sau lưng, tiểu mỹ nhân kia bộ dạng lấm lem, tóc hai có chút tán loạn, thế nhưng có thể xác định tuyệt đối là một cái thế mỹ nhân, chỉ cần được tắm rửa sạch sẽ là lập tức lấy lại khí chất tuyệt mỹ như thường. Một nam một nữ này chính là Tinh Hồn và Dung Mẫn Nhi, về phần Tiểu Long thì liền được Dung Mẫn Nhi ôm trọn trong tay. Trôi qua 3 ngày, thế nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa xác định được lối đi. Tinh Hồn đã dần phát hiện, dùng con dấu khắc trên bức tường hoàn toàn không có tác dụng, bởi ngay sau đó nó liền biến mất, không để lại dấu vết nào cả. Thần thức không thể dùng, để lại con dấu cũng vô dụng, đến lúc này chỉ đi theo bản năng mà thôi, mà lại lúc nào cũng đặt tinh thần trong trạng thái cảnh giác, chính hắn dần dần cũng cảm thấy có chút bất lực. Nghỉ ngơi một chút đi, ta mỏi chân quá. Gần 3 ngày nay đi bộ liên tục, rốt cuộc một thân nữ nhi cũng không thể chịu nổi, liền ngồi bệnh xuống đất thở phì phò. Nhìn nàng thường ngày hoạt bát, nhưng dù sao cũng là nữ tử, tu vi lại không tính là quá cao, làm sao có thể chịu nổi sự căng thẳng cỡ này. Lại nói, đi cùng với nàng, Tinh Hồn Thủy Chung luôn luôn im lặng, chẳng khác gì một khúc gỗ di động, thật sự khiến cho nàng vô cùng buồn chán, tinh thần xuống hẳn, còn đâu bộ dạng tinh lịch thường ngày. Bước chân ngược lại, Tinh Hồn xoay người nhìn về phía nàng, ngữ điệu lãnh đạm. Đây là lần thứ mấy ngươi đòi nghỉ rồi? Tiếp tục như vậy, không còn cách nào khác, ta chỉ đành bỏ ngươi lại. Dung Mẫn Nhi ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào hắn, hô lớn một tiếng. Ta là nữ nhân chứ có phải châu bò, ngươi không dịu dàng một chút được sao? Vừa nói xong, Tiêu cảm thấy ấm ức trong lòng, đôi mắt phương chợt rưng rưng ướt đẫm, cuối cùng bà khóc thành tiếng. Ta muốn về nhà, Tam ca, ca đang ở đâu? Có người ức hiếp ta mỗi lúc quả nhiên nước mắt nữ nhân là loại vũ khí có sát thương rất nặng, lãnh đạm cô tịch như Tinh Hồn nhìn vào cũng không chịu nổi. Lại thêm còn rồng mập mạp kia vì Dung Mẫn Nhi mà mở miệng. Để cho nàng nghỉ một chút, Bổn Long cũng cảm thấy hơi mệt nữa mà, đâu phải ai cũng trâu bò như ngươi. Một bên tiếng khóc như xoáy vào trong tai, một bên Tiểu Long miệng không ngừng lải nhải, rốt cuộc Tinh Hồn cũng đành bó phép chịu thua. Đại tiểu thư, mọi chuyện đều theo ý tiểu thư, làm ơn đừng khóc nữa được không? Để cho không gian yên tĩnh lại, Tinh Hồn đành phải hướng nàng xuống nước một tiếng. Đến đây, Dung Mẫn Nhi tiếng khóc dần dần hạ thấp xuống, tuy nhiên nước mắt lưng tròng nhìn hắn, tùy thời lúc này cũng có khả năng tiếp tục bật lên thành tiếng. Ngươi nói là thật? Là thật, mọi chuyện đều theo ý cô, miễn đừng khóc nữa là được. Dĩ nhiên nhìn ra được hắn không muốn bị phiền phức, có điều một kẻ như hắn chịu xuống nước, như vậy cũng đủ rồi. Nụ cười lại thoáng hiện trên môi, nhìn qua ẩn chứa một tia đắc ý, lại thêm mấy phần ôn nhu, không khỏi làm cho người ta si mê. Hai con người in lên gương mặt tinh tế đẹp đẽ này, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra sự dao động, một tia được buồn kín kẽ khẽ thoáng qua đôi mắt hắn, tựa hồ bất chợt nhớ về ai đó. Như một cái bản năng, hắn đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền màu bạc đeo trước ngực, mặt dây chuyền hình dạng tầm thường, nhưng chỉ có nó mang đến cho hắn sự bình yên và ấm áp, đồng thời còn mang đến cả bi thương vô hạn. Ngươi làm sao thế? Cảm giác được sự bất thường của tinh hồn, Dung Mẫn Nhi gương mặt hiếu kỳ, thanh âm nghi hoặc hỏi một câu. Giọng nói của nàng khiến cho tinh hồn bừng tỉnh trở lại, đầu khẽ lắc nhẹ vài cái, như thể lấy lại tinh thần. Sau đó ý niệm khẽ động, trên tay xuất hiện một vài lọ đan dược rồi đem đưa sang cho nàng, đồng thời nói: "Nghỉ ngơi đi, với cả giữ lại mấy thứ này để phòng thân." Lúc bị vô số xúc tu cuốn thân, những chữ vật của Dung Mẫn Nhi đã bị phá hư hoàn toàn, những đồ vật ở bên trong vì vậy đã bị hủy diệt theo. Chính vì vậy nên nàng mới phải mặc y phục của tinh hồn, mặc dù có hơi rộng, thế nhưng tạm thời chỉ có thể như vậy. Dung Mẫn Nhi gương mặt một tầng phấn hồng, khẽ ân một tiếng, thò tay nhận lấy những thứ mà hắn đưa cho. "Nghỉ ngơi đi, ta đi quan sát một lúc rồi quay lại." Vừa quan tâm một câu, đồng thời vừa truyền âm nhắn nhủ Tiểu Long: "Ngươi ở lại đây quan sát, nếu có gì bất ổn thì truyền âm báo ta biết." "Chậc, khỏi cần ngươi nhắc, bổn Long tự biết phải làm gì." Hắc hắc, Tiểu Long cười âm tà một tiếng, trong vòng tay Dung Mẫn Nhi, chỉ thấy nó không ngừng rủi rủi trà sắt dính vào người, cái đầu thì áp thẳng vào bộ ngực căn tràn, miệng nở nụ cười đắc ý dâm tà, nam nhân nào nhìn vào, chỉ hận không thể đem nó trà đạp đến chết. Mặc dù Tiểu Long bản tính dâm tà, thế nhưng chung quy có nó thì sự an toàn của Dung Mẫn Nhi sẽ được đảm bảo. Nói xong, hắn liền nhấc kiếm lên, xoay người lại rời đi. Từ phía đằng sau, giọng nói ôn nhu ngọt ngào vang lại: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị thương." Trong một giây, bước chân của hắn hơi ngưng lại, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là tiếp tục, cũng không để lại một câu nào cả. Thật lạnh nhạt, người như vậy, ai mà thích nổi. Nhìn bóng lưng hắn, Dung Mẫn Nhi vừa ôm chặt Tiểu Long vào người, vừa bĩu môi khẽ nói một câu. Không gian tĩnh mịch lặng lẽ, chỉ có bước chân xào xạc khe khẽ vang lên, khi hắn bước đến ngã ba thì dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt. "Hỏa công công." Ý niệm rung động, phía đằng sau lưng tinh hồn một ngọn lửa màu đen huyền thổi lên, trong giây lát một tôn hỏa linh xuất hiện, chính là Hỏa công công. Khoảng thời gian này, Hỏa công công bên trong thân thể tinh hồn không ngừng hấp thụ linh khí, lại được nuôi dưỡng bằng linh hồn những kẻ bị hắn chém giết, thế nên quá trình trưởng thành của Hỏa công công rất nhanh, thực lực vì vậy mà phi thường mạnh mẽ. Hỏa công công sinh ra từ hỗn độn chi hỏa, khắp thiên địa không gì không hủy diệt được. Mục đích rời khỏi Dung Mẫn Nhi một lúc chính là để nàng không phát hiện hắn trên người mang theo một hỏa linh hiếm thấy. Tuy nói Dung Mẫn Nhi tâm tư đơn thuần, nhưng tinh hồn, hắn vẫn đặt sự an toàn lên hàng đầu, những thứ không nên để lộ, tốt nhất vẫn nên giữ kín an toàn. Ý niệm thông linh, đem Hỏa công công dung nhập vào thân thể, mái tóc từ màu trắng chuyển thành màu sắc rực lửa, sóng nhiệt nóng bức làm cho hai bên bức tường cháy xém, nhìn tốc độ khôi phục của bức tường cơ hồ cực kỳ chậm. Không hổ là hỗn độn chi hỏa, chỉ mới sóng nhiệt thôi đã tạo ra uy lực cỡ này. Lại nhìn cổ kiếm đồ lục, hỏa diễm đồ đằng bao phủ lên thân kiếm, tràn ngập hơi thở hủy diệt. Nguyên lực vận hành khắp thân thể, tinh hồn đột ngột đâm thẳng về phía bức tường. Tường đá phi thường cứng cáp, đã từng thử dùng sức mạnh nhục thân hòng phá vỡ bức tường này, thế nhưng rốt cuộc lại thành ra vô ích, chẳng khác gì đánh vào một vũng bùn cả. Vì vậy hắn mới nghĩ đến biện pháp sử dụng hỗn độn chi hỏa, thử xem rốt cuộc là bức tường này cứng hay là hỗn độn chi hỏa lợi hại hơn. Kiếm quang thoáng hiện mang theo lực lượng tịch diệt khủng bố, vừa chạm vào bức tường tạo thành một tiếng oanh động khá lớn. Khói bụi mịt mờ, ẩn ẩn khí tức cháy khét xuất hiện. Dùng tay thổi bay bụi mờ, Huyết Nhãn hướng nhìn về phía trước, chỉ thấy bên trong thoáng qua một tia dị sắc. Q2 chương 360, lực lượng tái sinh. Q2 chương 360, lực lượng tái sinh quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 360, lực lượng tái sinh. Vách tường trước mắt lúc này đã bị kiếm quang xuyên thủng một lỗ khá lớn, nhìn vào bên trong, phía trung tâm xuất hiện một cái ống rãnh khá lớn, bán kính khoảng chừng hơn một thước. Xung quanh cái ống rãnh này tồn tại rất nhiều những lớp vảy đến màu đen, nếu như hắn đoán không sai, lớp vảy đến này chính là những sợi xúc tu màu đen 3 ngày trước công kích hắn và Dung Mẫn Nhi. Ánh mắt nhìn vào ống rãnh bên trong tầng đá, cơ hồ sâu không thấy đáy, phản phất khí tức nguy hiểm, chính tinh hồn có cảm giác hàn khí chạy dọc sống lưng. Quan sát một lúc, đột nhiên từ hai bên vách đá vang lên âm thanh kỳ lạ, tinh hồn đưa mắt đảo nhìn, chỉ thấy những vết cháy xém do hỗn độn chi hỏa tạo thành dần dần khôi phục trở lại. Tự nhiên lực tái sinh lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả vết thương tạo thành bởi hỗn độn chi hỏa cũng chỉ khiến cho nó đình chỉ tái sinh trong chốc lát mà thôi. Trong mắt lóe lên một vệt tán quang, sau lưng không gian động thiên chợt lóe lên, từ bên trong một đầu quỷ diện trùng xuất hiện. Lưu lại quỷ diện trùng này lại, còn bản thân nhanh chóng chạy ra khỏi vách tường. Chỉ trong mấy nhịp thở, lỗ thủng lớn trên vách tường đã tái sinh hoàn toàn, hoàn hảo vô khuyết. Ý niệm câu thông với quỷ diện trùng, thế nhưng còn chưa đến một giây, liên hệ giữa hắn và con quỷ diện trùng kia hoàn toàn bị cắt đứt. Không qua khó đoán, hẳn là sinh cơ đã tuyệt. Ám quang trong mắt hắn trở nên dày đặc. Vách tường này không đơn giản là hấp thụ tinh huyết, có lẽ tinh huyết chỉ là vật dẫn kích thích những sợi xúc tu kia mà thôi, thứ thực sự mà nó muốn nhắm đến, có lẽ chính là sinh cơ. Nhưng cần đại lượng sinh cơ để làm gì đây? Bên trong chuyện này ẩn tàng rất nhiều bí ẩn, giống như đằng sau có bàn tay ai đó sắp xếp mọi chuyện vậy. Bất quá, mặc dù chỉ là suy đoán của hắn, vẫn không có quá nhiều dấu vết để lần mò ra được chuyện phía sau, tạm thời chỉ có thể cảnh giác, đi bước nào tính bước đó mà thôi. Mang theo nghi hoặc, tinh hồn quay trở về lại chỗ Tiểu Long và Dung Mẫn Nhi đang nghỉ ngơi. Chỉ thấy lúc này Dung Mẫn Nhi đã ngủ thiếp đi, trên tay vẫn ôm chặt Tiểu Long không rời. Nhìn nàng ngủ ngon như vậy, 3 ngày này hẳn là trải nghiệm không ít khổ cực, thế nên hắn cũng không có ý định đánh thức nàng dậy, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh, đồng thời vận chuyển thần long hấp khí công bắt đầu thổ nạp. Sử dụng thần long hấp khí công, lỗ chân lông khắp thân thể mở rộng ra, không ngừng đem khí tức xung quanh dung nhập vào thân thể hắn. Với hắn mà nói, huyết khí nơi đây là vật đại bổ, chỉ có điều huyết khí tiêu vẫn rất nhạt, nếu như đậm đặc thì hắn từ đầu đã ngồi yên một chỗ để tu hành rồi. Hiện tại không có việc gì để làm, liền tranh thủ luyện hóa một chút. Nửa ngày trôi qua, ở bên cạnh, Dung Mẫn Nhi khẽ ân một tiếng, từ trong giấc ngủ hồi tỉnh trở lại. "Ta đã ngủ được bao lâu?" Giật mình tỉnh dậy, cảm giác có chút thất thố, gương mặt một tầng ửng hồng, giọng nói khe khẽ vang ra từ miệng. mới một lúc thôi. Thấy nàng đã tỉnh giấc, tinh hồn liền thu hồi công pháp, đình chỉ tu luyện, sau đó đứng dậy, lại nói tiếp. Đã khỏe lại thì tiếp tục. Nơi này tình huống quỷ dị, không nên lưu lại quá lâu. Nhìn bề ngoài thoạt trông tu vi của hắn kém hơn nàng, nhưng trước đó đã được chứng kiến qua thực lực chân chính của hắn cường hãn vô cùng, vì vậy hiện tại liền lấy hắn làm chủ, mọi chuyện đều để hắn quyết định. Vừa đúng lúc đó, từ khắp nơi vang vọng lại âm thanh ầm ầm, nghe âm thanh giống như có một đàn hung thú đang chạy bên trong mê cung này vậy, đồng thời bên trong âm thanh chấn động còn có tiếng người đang không ngừng gào thét. Tinh hồn tinh thần căng lên, tay cầm cổ kiếm đồ lục rút ra khỏi mặt đất, nguyên lực vận chuyển chuẩn bị ứng phó với tình huống. Nấp đằng sau ta. Giọng nói tinh hồn vang lên bên tai Dung Mẫn Nhi, có lẽ nhận thức được thực lực của bản thân rất kém, vậy nên liền thành thành thật thật ôm Tiểu Long chạy ra phía sau lưng hắn. Xung quanh sự chấn động ngày một truyền đến mãnh liệt hơn, từ phía ngã ba đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Là các ngươi? Tinh hồn gương mặt hơi ngạc nhiên, mấy kẻ vừa mới xuất hiện chẳng phải ai xa lạ gì, chính là Lục Phong, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và một số người lạ mặt khác. Tinh hồn. Mấy tên Lục Phong cũng kinh hô một tiếng, nhưng ngay lập tức nói lớn. Mau chạy, chỗ này không phải nơi nói chuyện. Nhìn sắc mặt của Lục Phong, thần đoán thứ đang truy sát bọn chúng thực lực rất mạnh, hiểu rõ tình huống, hắn cũng không nói nhảm nhiều, trên tay cầm ra rất nhiều tấm phụ lục, nhanh chóng lưu lại thần niệm rồi dán hết lên trên hai bên vách tường, kế tiếp chuyển người lại, không đợi Dung Mẫn Nhi có cho phép hay không, hắn tay vòng qua chiếc eo nhỏ mảnh khảnh, đem nàng vác lên vai, trông cứ như bê một khúc gỗ vậy, hướng về phía trước mà chạy. Thanh niên thời nay mạnh bạo thật. Tiểu Long trong vòng tay Dung Mẫn Nhi thầm cảm thán một tiếng. Phía sau lưng, đám Lục Phong cấp tốc đuổi theo tinh hồn, khi mà đám người bọn hắn chạy qua khỏi phạm vi bạo tạc của phụ lục, thần niệm tinh hồn vận chuyển, ngay lập tức chuyển đến tiếng nổ liên hồi, kèm theo đó là âm thanh gào thét đáng sợ, nghe như tiếng quỷ lệ gào khóc. Chạy liên tục không ngừng nghỉ, mãi đến một khắc sau, cảm thấy phía sau lưng không còn nguy hiểm nữa, cả đám người mới dừng lại. Nhìn sắc mặt hai nấy nhợt nhạt, tựa hồ vừa mới trải qua một trận khủng bố tinh thần. Cái nơi chết tiệt này là gì vậy? Trong số những kẻ lạ mặt đi cùng với mấy tên Lục Phong, ngữ điệu không kiềm chế tức giận mắng một tiếng. Lục Phong, các ngươi chọc vào thứ gì vậy? Mấy tên này, thực lực ai nấy đều không thể xem thường, đặc biệt là Lục Phong và Hạng Hạo. Trong số 7 người thì hai tên này thực lực xem như cương hãn nhất, vậy mà vẫn phải chạy chối chết, hiển nhiên thứ đuổi theo đằng sau lưng rất khủng bố. Chỉ thấy Lục Phong mồ hôi hột vẫn túa trên trán, tay cầm huyết ngục chống trên đất, hô hấp không đều, vừa thở dốc vừa nói: "Không biết nữa, cũng đều tại tên Bắc Cung tay máy tay chân, suýt chút nữa hại cả bọn bỏ mạng rồi. Ta cũng đâu biết, cứ tưởng là bảo vật, ai ngờ đâu lại là cái bẫy." Bắc Cung Thanh Đan cười khổ một tiếng. Sau đó, Lục Phong liền một phen thuật lại, sau khi đi xuyên qua cấm chế, mấy người bọn hắn mỗi người phân tán gặp nhau, tập hợp lại cũng là ngẫu nhiên. Trong số mấy người bọn hắn, Bắc Cung Thanh Đan giỏi bói toán, thành ra để hắn làm người dẫn đường, trên đường đi gặp thêm một vài người khác nữa. Mê cung quỷ dị, vì vậy dù lạ mặt nhưng tất cả đều đoàn kết lại với nhau hòng đối với những tình huống bất chắc. Khi đi đến một góc mê cung, phát hiện ở nơi đó có một bệ đá cổ xưa, xung quanh có rất nhiều dấu vết đồ đằng, có điều trải qua 5 tháng tang thương, vì vậy đã bị hư hao rất nhiều. Phía trên bệ đá có đặt một hòn ngọc màu đen, cảm giác được hòn ngọc có chỗ bất phàm, lại nói, mục đích mà tất cả cùng đi vào đây chính là để tầm bảo, lòng tham nổi lên, Bắc Cung Thanh Đan liền muốn thử vận may chiếm đoạt viên ngọc đó. Thế nhưng ngọc còn chưa chiếm được thì cả đám đã bị một bầy sinh vật quỷ dị cổ xưa xuất hiện từ bên trong viên ngọc truy sát. Số lượng của bầy sinh vật quỷ dị kia rất nhiều, diệt mãi không hết, lại có năng lực tái sinh mãnh liệt, càng tái sinh thì càng mạnh, lúc đầu có khá đông người, nhưng trải qua một phen khổ chiến, một số người vì bầy sinh vật cổ xưa kia ngã xuống, số còn lại thì may mắn hơn chạy thoát, cũng chính là 7 người đang đứng ở đây. Lại là năng lực tái sinh. Tinh hồn nội tâm thầm đủ. Sự việc càng lúc càng trở nên quỷ dị. Tạm thời nghỉ ngơi một lúc lấy sức, chuyện sau đó lại bàn tiếp. Bắc Cung Thanh Đan một bên đề xuất, mọi người đều nhao nhao gật đầu. Trải qua một phen kinh biến, ai nấy thần hồn tiêu thất, nguy hiểm tờ giờ NG mê cung cơ hồ đã vượt qua sự tưởng tượng. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Lúc này, Hạng Hạo bước về phía tinh hồn. Nhìn Hạng Hạo lúc này, mái đầu trắng xóa, nhìn dung mạo như một người đàn ông trung niên mặc dù căn cốt của hắn không hề lớn. Xem ra thời điểm thần trùng phá toái thân thể hắn không còn bao lâu nữa. Một thời gian không gặp, không nghĩ đến thực lực của huynh lại tiến xa như vậy. Đều để cho bọn ta hít khói cũng không kịp, ha ha nhớ lại trước đây, Hạng Hạo vô tình gặp tinh hồn tại hàng nhạc sơn mạch, sau đó cả hai kết đồng bạn cùng tiến vào Thiên Kiếm Tông tu hành. Tuế Nguyệt đưa thôi, trước mắt mà đã mấy trăm năm trôi qua, vật đổi sao rời, nay tinh hồn trở thành một trong số những vị quán quân của năm khu vực trên Kim Lan Quốc, phong mang vô hạn, để cho tất cả nhìn vào bằng ánh mắt hâm mộ. Quy 2 chương 361, người trong ngộng. Quy 2 chương 361, người trong ngộng. Quyển 2, bách luyện thành tiên chương 361, người trong ngộng có chút may mắn. Mà ngươi thực lực không sai, tiến vào 10 hạng đầu đẳng long chiến, nếu không phải đụng phải thượng quan lãnh, thứ hạng của ngươi sẽ còn cao hơn nữa. Thân ở Loạn Tiên Hải, tuy nhiên có không ít tin tức bị tinh hồn nắm bắt được, nhất là những tin tức về 4 cuộc chiến khác trên 4 châu Kim Lan Quốc. Dĩ nhiên nguyên nhân lớn lên đều nhờ vào Lục Phong, cứ một đoạn thời gian thì lại tìm đến chỗ hắn nói chuyện phiếm, không biết cũng không được. Hạng Hạo nghe vậy thì nở nụ cười khổ, sau đó nhìn về phía Dung Mẫn Nhi. Dung tiểu thư, còn nhận ra tại hạ không? Thanh âm ôn hòa vang ra từ miệng Hạng Hạo, hướng về phía Dung Mẫn Nhi ôm quyền chào hỏi. Lúc này, Dung Mẫn Nhi cô nàng đang ngồi thở dốc, gương mặt không giấu được sự khó chịu. Bị tinh hồn một đường xét chạy, tuy so với trước đây tình huống tốt hơn một chút, thế nhưng cũng không tránh khỏi bán niệm. Thô bạo với nữ tử như vậy, e là cũng chỉ có hắn. Ngươi là kẻ nào? Quen mặt à? Đang lúc khó chịu thì bị Hạng Hạo hỏi đến, nàng ngữ điệu không che giấu khó chịu, lanh chua quát một tiếng. Nhìn Hạng Hạo gương mặt mà ra, không biết mình có chỗ nào thất lễ với nàng hay không mà lại bị nàng phản ứng mạnh như vậy. Cũng tội cho Hạng Hạo, bị Dung Mẫn Nhi giận cá chém tớt. Kỳ thực người nàng đang muốn chém chính là tinh hồn đang đứng bên cạnh hắn. Hỏi cũng đã hỏi tới, nếu vì một chút khó chịu của nàng mà từ bỏ, thành ra bản thân với nàng thất lễ. Vì vậy Hạng Hạo ho khan một tiếng lấy lại phong độ, chỉ có điều nhìn bộ dạng của hắn có chút hơi bi thương do đã nhuốm màu năm tháng. Khụ khụ, tại hạ là Hạng Hạo, nói tên chắc Dung tiểu thư nhất thời không nhớ ra. Vừa nói, Hạng Hạo vừa cầm thanh kiếm đưa về phía trước, nhìn cái cách hắn cầm kiếm và đưa lên, ẩn ẩn rất cẩn trọng và nâng niu. Chỉ thấy thanh kiếm này một thân xanh lam, ánh lam quang nhàn nhạt, nhìn ra có chỗ bất phàm, cấp bậc không ngờ đã chạm đến thượng phẩm linh khí cực kỳ chân quý, không phải người nào muốn cũng được sở hữu. A, Tuyền Cơ. Trông thấy thanh tuyệt kiếm này, cái miệng nhỏ của nàng khẽ hô lên một tiếng. Nó chính là Tuyền Cơ kiếm bảo kiếm mà huynh trưởng của nàng nhờ một vị luyện binh sư sử dụng tài luyện Tuyền Cơ huyền băng ngọc tạo thành, vốn để nàng mang theo bên người hộ thân, nhưng sau đó không lâu nàng đã đem nó tặng cho ân nhân của mình. Ân nhân đó đích xác chính là Hạng Hạo. Ngươi là người năm đó cứu ta khỏi đám dâm tặc kia. Nhận ra lai lịch của nó, dĩ nhiên lập tức nhớ ra Hạng Hạo, thái độ của nàng vì vậy mà cũng thay đổi. Dễ nhìn ra được, trong mắt Hạng Hạo thoáng qua một tia ôn nhuận vui mừng, trên một nở rộ nụ cười, gật đầu đáp, chính là tại hạ, vẫn luôn muốn gặp lại Dung tiểu thư, chỉ là cách biệt quá lớn, thế nên không có cơ hội, không ngờ lại diện kiến nàng trong tình huống này. Ha ha, lúc trước trông thấy Dung Mẫn Nhi trên cầu nguyên đảo, tuy nhiên tình huống lúc đó rất đặc thù nguy hiểm, tinh hồn Dương Thiên Quân và Dung Trần ba tên tuyệt thế yêu nghiệt này uy áp giao đấu khiến thiên địa biến sắc, chính hắn muốn tiến vào cũng không thể, mang tâm tư muốn chào hỏi nàng, không ngờ lại gặp lại nhau ở tình huống hiện tại. Ban nãy ta hơi nóng tính, ngươi đừng để bụng. Vừa nói, ánh mắt sắc bén chua ngoa vừa liếc tinh hồn một cái, hẳn là vì hắn mà nàng mới tức giận với chính nhân của mình. Đang ngồi xuống nghỉ ngơi, bất giác sóng lưng chạy dọc một cơn hàn khí, bất thình lình dùng mình một cái, tinh hồn cũng không biết nguyên nhân đâu. Mà cho dù có biết, chỉ sợ cũng chẳng làm được gì. Sau khi trừng mắt nhìn tinh hồn, ánh mắt của nàng thu hồi, lại nhìn đối diện với Hạng Hạo, đương nhiên ánh mắt hoàn toàn cải biến. Đừng gọi cái gì Dung tiểu thư, ta nghe không thuận tai, ngươi cứ gọi ta là Mẫn Nhi là được. Không giống với các tiểu thư khuê các khác, từ nhỏ Dung Mẫn Nhi đã đi theo Dung Trần và mấy gã huynh đệ của hắn, đi lầu xanh uống rượu ngắm mỹ nhân cho đến gây sự đánh nhau, chuyện gì cũng đều trải qua cả, thành ra tính cách của nàng rất phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Như vậy liền gọi nàng là Mẫn Nhi. Ngữ điệu Hạng Hạo có hơi mất tự nhiên, có lẽ khi nói chuyện với chính tiểu cô nương này, hắn mới mất tự nhiên như vậy. Dung Mẫn Nhi cười tươi gật đầu, bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Hạng Hạo hỏi: "Mà ngươi trước đây ngọc thụ lâm phong lắm mà, sao bây giờ lại hiếu kỳ vì bộ dạng nếm trải tuế nguyệt năm tháng này của Hạng Hạo?" Dung Mẫn Nhi buộc miệng hỏi, chợt nhận ra có gì đó không ổn, đang định thu hồi câu nói thì Hạng Hạo nở rộ đủ cười, đáp: "Cơ địa có chút không bình thường, nhưng sớm thôi sẽ trở lại như lúc trước." Ha ha, lúc này, Lục Phong và Bắc Cung Thanh đang ngồi ở một góc đối diện với hai người Hạng Hạo. Ánh mắt Lục Phong chớp lóe, khẽ nói: "Nếu ta đoán không sai thì Hạng Hạo bị tiểu cô nương kia hớp hồn rồi." "Hẳn là không sai. Ta nhớ, từ lúc hắn có được Tuyền Cơ kiếm thì lúc nào cũng khăng khăng ôm giữ bên mình, bảo kiếm lợi hại như vậy mà không nỡ sử dụng, cứng như trứng mỏng. Vốn cảm thấy kỳ lạ rồi, thì ra là đơn phương người ta." Hắc hắc chậc chậc, huynh đệ bị thương hắn không thèm ngó ngàng tới, lại lo đi bầu bạn với mỹ nhân, cái tên mê gái bỏ bạn. Mà tiểu cô nương kia đúng là mỹ nhân, nhìn thân thể kìa, chậc chậc tuy hơi thấp một chút, nhưng mà tướng ta đúng là quá ngon. Hạng Hạo mà ôm được nàng ta về nhà thì đúng là phúc ba đời nha. Lục Phong và Bắc Cung Thanh Đan hai tên nói chuyện cực kỳ hợp dơ với nhau, thay Hạng Hạo vẽ ra viễn cảnh tuyệt mỹ, không biết khi phát hiện bản thân có hai gã bạn tốt như vậy, Hạng Hạo tâm trạng liền thế nào đây. Nghỉ ngơi một lúc, mọi người xem như đã khôi phục lại thể lực. Nghỉ như vậy cũng đủ, nơi này không thể lưu lại lâu, trước tiên tìm cách rời khỏi mê cung này trước. Hạng Hạo ngồi bên cạnh Dung Mẫn Nhi chợt đứng dậy, ánh mắt bao quát nhìn tất cả chín người, sau đó nói lớn một câu. Trước đó nhóm người lấy Hạng Hạo làm trung tâm, bởi vì hắn là người có thực lực mạnh nhất. Chợt nhớ ra gì đó, hắn lại nói tiếp. Đúng rồi, giới thiệu một chút. Ba vị huynh đệ này gọi là Đỗ Hoa Cường, Giải Đông và Quách Phi, trên đường ngẫu nhiên gặp qua. Hạng Hạo tay chỉ vào ba người thanh niên kia giới thiệu cho tinh hồn biết. Đỗ Hoa Cường, đệ tử Vũ Lan Châu Bái Hỏa Giáo. Giải Đông, Kiến Lan Minh thành viên, đệ tử Thiên Hạt Tông Quách Phi, đệ tử Phi Lan Châu Bá Đao Tông. Cả ba tu vi đều đạt đến trung kỳ địa tiên cảnh, tuy không quá mức xuất chúng, thế nhưng trung vi vẫn có chút thực lực, miễn cưỡng xem như nhất lưu thiên tài. Sau đó, Hạng Hạo lại nhìn sang tinh hồn và Dung Mẫn Nhi, tiếp tục. Đây là bằng hữu của ta, tinh hồn, chính là đệ nhất thiên kiêu Loạn Thiên Hải, quán quân tinh vương chiến. Còn đây là Dung gia đệ tử Dung Mẫn Nhi, tiểu muội của Dung Tam thiếu Dung Trần. Các vị làm quen với nhau, trên đường tiện thể giúp đỡ. Có lẽ cũng không cần phải giới thiệu hai người tinh hồn và Dung Mẫn Nhi, một người là tiểu muội của Dung Trần, còn người kia từng trải qua giao phong với hai tuyệt thế kỳ tài Dương Thiên Quân và Dung Trần, muốn không bị biết đến e là còn khó hơn lên trời. Đỗ Minh, Giải Minh, Quách Minh. Tinh hồn ôm quyền hướng ba người này, vừa chào hỏi một câu. Về phần Dung Mẫn Nhi thì, nàng ta chỉ nhìn liếc qua ba người kia một cái, cũng không nói thêm câu nào, có lẽ đã thành thói quen. Ba người Đỗ Hoa Cương, Giải Đông và Quách Phi trông thái độ của nàng như vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng không dám khó chịu ra mặt, dù sao thiết bảng của nàng rất lớn, tùy tiện chọc vào là mất mạng như chơi. Chào hỏi vài câu giao lưu, tuy rằng xét thực lực mà nói, ở đây không người nào mạnh qua tinh hồn cả. Có điều hắn lười nói chuyện với người khác, thành ra liền để cho Hạng Hạo làm người chủ quan cả. Bắc Cung, có thể bắt đầu được chứ? Nhìn sang Bắc Cung Thanh Đan, Hạng Hạo chợt hỏi. Hắn ta thở dài một tiếng, nhìn thân sắc vẫn tồn tại đôi chút mệt mỏi. Cầm thứ này, có lẽ khá có lợi với tinh thần lực. Bắc Cung Thanh Đan sử dụng tinh thuật để bói toán, suy tính đường đi, theo đó tiêu hao tinh thần lực lượng rất lớn. Hắn dù sao cũng không phải siêu cấp cường giả, tinh thần lực có hạn, vì vậy không giấu được chút mệt mỏi. Thế nên tinh hồn liền tặng cho hắn một cái ngọc bội này dĩ nhiên thuộc về thần thiết môn bảo khố, đối với tinh hồn không có tác dụng, đem lưu lại cho Bắc Cung Thanh Đan có lẽ sẽ tốt hơn. Cầm lấy ngọc bội, Bắc Cung Thanh Đan cảm giác tinh thần trở nên rất thông khoái, không còn vẻ vẻ vải như ban nãy nữa. Ngọc bội này chân quý, ta không thể lợi hại như vậy, chỉ sợ giá trị phi thường to lớn. Bắc Cung Thanh Đan cổ họng chợt có chút khô rát, tên huynh đệ trước mắt kia vậy mà tùy tiện ném cho hắn một cái pháp bảo chân quý mà mặt không chút đổi sắc. Thứ đó với ta vô dụng, nhưng với ngươi nó liền phát huy khả năng chân chính. Cứ giữ lấy, đừng suy nghĩ nhiều. Đoạn đường còn lại đều phụ thuộc vào ngươi cả. Quy 2 chương 362, Ma ảnh quy 2 chương 362, Ma ảnh quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 362, Ma ảnh ngọc bội mà hắn tặng cho Bắc Cung Thanh Đan gọi là Huyền Băng tinh bội, mang theo bên người không chỉ khiến cho tinh thần khoái lạc mà còn giúp cho chủ nhân nó khuyết trương tinh thần lực. Tuy nhiên chỉ có tác dụng đối với tiên giả linh tiên cảnh trở xuống mà thôi, tinh hồn lực lượng tinh thần của hắn hiện tại khủng bố, Huyền Băng tinh bội không có bao nhiêu tác dụng, bỏ thì thương vươn thì tội, thế là đem tặng cho người khác đạt chỗ hữu dụng hơn. Nhờ vào năng lực huyền diệu của Huyền Băng tinh bội, trên đường đi Bắc Cung Thanh Đan dò đường rất tốt. Đôi khi cũng có chút sai sót đi vào ngõ cụt, tuy nhiên không để cả đám rơi vào tình huống nguy hiểm như lúc trước nữa. Mê cung quỷ dị, có bài học trước đó, thế nên dù trông thấy bảo vật đi chăng nữa cũng không có người nào dám xông lên đoạt bảo cả. Trên đường đi, đám tinh hồn ngẫu nhiên gặp thêm không ít người. Đến 5 ngày sau, rốt cuộc nhờ vào khả năng dùng tinh thuật suy đoán phi thường kỳ diệu của Bắc Cung Thanh Đan, đám bọn hắn nhờ vậy mà thoát khỏi mê cung quỷ dị kia. Lại chỗ quỷ quái nào nữa đây? Tuy nói thoát khỏi mê cung, bất quá cũng chỉ khiên cưỡng một chút, chính xác mà nói thì là bọn họ đã đến được khu vực trung tâm của mê cung. Chỉ thấy chính giữa là một khoảng không rất lớn, tồn tại một cái hố khổng lồ. Xung quanh hố cái 8 khối bia đá, từng khối bia đá mang đến cảm giác tuế nguyệt vô tình, không biết đã được đặt ở nơi đây bao nhiêu thời gian. Lại có người đến trước chúng ta. Kia là Dương Thiên Quân. Trung tâm mê cung chia làm 4 góc, tính từ cái hố khổng lồ quỷ dị làm trung tâm liền phân thành 4 hướng chia cắt thành 4 khu vực, ranh giới mỗi khu vực ẩn chứa lực lượng vô hình khiến cho người ta không nhìn rõ được 3 khu vực còn lại. Có người khẽ hô, tinh hồn liền nhìn sang khu vực đối diện, đồng thời sử dụng thần thông nguyệt đồng, đem lực lượng quỷ dị phân cách 4 khu vực triệt tiêu xuống, dễ dàng nhận ra được có một gã nam tử thân vận tử y hoa bảo, thần thái chắc tuyệt đứng bên dưới tấm bia đá. Người đó chính là Dương Thiên Quân. Lại nói, huyết khí bên trong long huyệt này ảnh hưởng đến khí vận của người khác, những người đồng hành cùng với tinh hồn, trong đó có Dung Mẫn Nhi, Lục Phong, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan, khí vận đều chậm rãi biến đổi theo hướng xấu. Mà Dương Thiên Quân, xung quanh thân thể hắn tựa như có một sức mạnh thần bí nào đó hộ thể, huyết khí không cách nào xâm thực làm biến đổi khí vận của hắn được cả. Tiểu Long, ngươi nhìn ra được luồng khí bảo vệ Dương Thiên Quân là gì không? Tiểu Long kiến thức lão luyện, thế nên tinh hồn không ngại hỏi nó. Chỉ thấy Tiểu Long trong vòng tay của Dung Mẫn Nhi lộ ra một tia dị sắc. Không rõ, tuy nhiên có thể suy đoán từ hai khả năng. Thứ nhất, Dương Thiên Quân trên người mang pháp bảo cực kỳ lợi hại, có công dụng thanh tẩy về khí, bổn Long suy đoán, khả năng cao là trên người hắn có loại bảo vật này. Nghe ý tứ Tiểu Long, tinh hồn khẽ gật đầu. Sau lưng Dương Thiên Quân chính là Tần Lao thực lực vô song, siêu việt hư thần tinh, mà lại Tần Lao ẩn ẩn có thái độ cung kính đôi với hắn, nhìn giống như một người hộ vệ vậy. Rất có khả năng Dương Thiên Quân được một vị siêu cấp tiên giả nhìn trúng, chỉ là không rõ vì lý do gì mà chưa đem hắn rời khỏi hư thần tinh. Còn khả năng thứ hai là gì? Khả năng thứ nhất là rất cao, tuy nhiên tinh hồn cũng hơi tò mò về khả năng thứ hai là gì, vì vậy buộc miệng hỏi. Khả năng thứ hai à? Tiểu Long thần sắc có hơi trầm xuống. Chính là Dương Thiên Quân là một vị siêu cấp đại năng chuyển thế chúng sinh, đại năng khí vận cực mạnh, thiên thiên thân thể công dụng đích tả. Tuy nhiên khả năng này không cao lắm. Chuyển thế chúng sinh. Trong lòng tinh hồn rung động. Đây cũng không phải không có khả năng. Dương Thiên Quân thiên phú chắc tuyệt, xương tụng bất thế kỳ tài vạn năm có một, từ lúc sinh ra chưa từng gặp phải uy hiếp nào, mà tu vi của hắn ngày đi vạn giảm, đồng giai ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy đổi, nói hắn là đại năng trùng sinh không hẳn là không thể. Từ hướng đối diện, cảm giác như có ánh chú mục hướng vào mình, Dương Thiên Quân ánh mắt thu từ bia đá xuống, sau đó đồng dạng cũng nhìn thẳng về phía trước. Nhãn lực cách không va chạm, lực lượng quỷ dị phân chia 4 khu vực cơ hồ không hề có tác dụng nào đối với hai người bọn họ cả. Tuy nhiên, cả hai như không hẹn mà có chung ý nghĩ, đều chẳng có ý định giao đấu, thế nên chỉ liếc qua rồi liền thu hồi lại. Ngươi nhìn thấy được 3 khu vực khác cả. Trực giác mách bảo, Dung Mẫn Nhi liền bước đến gần tinh hồn, khe khẽ hỏi một câu. Có việc gì không? Ngươi có thể nhìn xem thử tam ca của ta có ở đây được không? Ta rất lo lắng cho tam ca. Nguy hiểm ẩn tàng tại mê cung, Dung Mẫn Nhi được vài lần trải nghiệm, suýt chút nữa mất cả mạng nhỏ, hiện tại đã an toàn, tuy nhiên trong lòng vẫn vì Dung Trần mà bất an thay. Cô gái nhỏ này, mặc dù tính cách có hơi đanh đá chôn hoa, tuy nhiên nội tâm lại rất mềm yếu. Hắn rất an toàn, đang ở bên trái và nhìn cô đầy quan tâm. Ngươi nói thật. Đôi mắt Dung Mẫn Nhi sáng lên, đồng thời nhìn về phía bên trái, biểu cảm tràn ngập vui sướng. Đương nhiên nàng không yêu nghiệt giống tinh hồn, lực lượng bị dị kia khiến không gian bị bẻ cong, thế nên không phải người nào cũng quan sát rõ được những tình huống tại các khu vực khác. Tuy nhiên, dường như lực lượng huyết thông mách bảo, phía bên kia vách tường quy dị, có một gã nam tử thanh y đang nhìn nàng tràn đầy lo lắng, kèm theo một tia vui mừng ôn nhuận. Người nam tử đó, dĩ nhiên chính là Dung Trần. So với tinh hồn và Dương Thiên Quân thì Dung Trần là người đến khu vực trung tâm này đầu tiên. đi cùng với Dung Trần là những siêu cấp yêu nghiệt của các thế lực khác, có thể nói trong 4 khu vực tại Mê Cung thì khu vực của Dung Trần tồn tại nhiều thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt nhất. Trái lại, khu vực của Tinh Hồn lại có ít người nhất, tổng thực lực cũng là kém nhất. Hắn nhờ ta truyền lời, hãy bảo vệ bản thân thật tốt cho đến khi hắn tìm lại được cô. Dung Mẫn Nhi đôi mắt ướt át, dĩ nhiên lúc này muốn bật khóc thành tiếng, nhưng có lẽ vì muốn Dung Trần an tâm, nàng kiềm chế cảm giác của bản thân mình lại, gật đầu khẽ ân một tiếng. Thế nào rồi? Tìm thấy được tiểu nha đầu đó rồi à? Phía bên kia bức tường, khu vực của Dung Trần, từ phía đằng sau, một nam thanh niên bước đến, ngữ điệu quan tâm hỏi. Ừ, tìm thấy rồi, nha đầu này vận khí không tồi, ngoại trừ lộ ra mệt mỏi thì không gặp nhiều nguy hiểm. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, suốt hành trình trong Mê Cung, bất cứ lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ về Dung Mẫn Nhi cả, thậm chí nhiều lúc muốn phát điên lên. Cũng may, mọi chuyện đã qua, Dung Mẫn Nhi đã an toàn xuất hiện tại đây. Nha đầu phúc lớn mạng lớn, hiện tại ngươi có thể bình tĩnh lại rồi. Kế tiếp cũng nên hợp sức phá giải bí ẩn những bức thạch bí này. Gã nam tử kia tên gọi là Bắc Thần Tuyên, thuộc về Bắc Thần Thế Gia, một trong những đại gia tộc tiếng tăm rất lớn tại Phong Lan Châu, mà Bắc Thần Tuyên chính là một trong số những tuyệt đại thiên kiêu tiến nhập Thần Huyền Tông tu hành, tu vi sơ kỳ linh tiên cảnh, thực lực cực mạnh. Dung Trần hô hấp một nhịp ổn định tinh thần, sau đó gật đầu rồi cùng với Bắc Thần Tuyên bước về phía hai khối bia đá, bắt đầu cảm ngộ. Tại khu vực đám tinh hồn, hắn lúc này đứng bên dưới tấm bia đá, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên. Bia đá nhuốm màu thời gian, tuy nhiên lại hoàn hảo vô khuyết, không tồn tại dấu vết bị hư tổn. Bia đá hình trụ, cao khoảng 2 thước, ngoại trừ chính giữa có một đồ đằng phù chú kỳ dị cổ xưa ra thì không còn chỗ nào đặc biệt khác. Hai bia đá, mỗi bia đá lại có một đồ đằng khác nhau, bia đá bên trái đồ đằng biểu tượng giống với Thái Dương, mà bên phải đồ đằng lại giống Thái Âm. Lại đảo mắt nhìn ba khu vực còn lại, thấy những người khác đều đem tinh thần đặt lên trên bia đá, tựa hồ như đang cảm ngộ điều huyền diệu ẩn tàng trên bia đá này. Khu vực của nhóm tinh hồn, bọn họ đều tương tự như những người tại ba khu vực khác, ai nấy chung quy có cảm giác tấm bia đá phát huy ra một loại ma lực nào đó, khiến cho bọn họ không thể không ngồi xuống rồi đem tinh thần bản thân đặt vào bên trong. Chỉ duy có tinh hồn, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác bất an mãnh liệt. Từ khi tiến vào đại thiên thế giới này, loại cảm giác làm cho hắn nội tâm chấn động rất hiếm khi xuất hiện qua, cho dù là lúc phải đối diện với sự truy sát của Vô Cực Kiếm Tiên cũng không xuất hiện. Thái Âm, Thái Dương. Ánh mắt đặt lên hai đồ đằng Thái Âm và Thái Dương cổ xưa, trong đôi mắt thoáng qua một tia ba động. Vài giây sau, đột nhiên tinh hồn dùng mình một cái, trên trán mồ hôi lạnh đổ ra, nội tâm xúc động mãnh liệt. Vừa rồi, suýt chút nữa tinh thần bị vây hãm bên trong tấm bia đá rồi, nếu không nhờ bên trong cơ thể, hạt châu thần bí kia rung lên đem hắn từ trong ảo giác bừng tỉnh, e rằng lúc này tinh thần bị vây hãm bên trong Thái Âm và Thái Dương đồ đằng rồi. Cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt, tinh hồn đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên, những người đem tinh thần đặt lên tấm bia đá, nhìn biểu cảm, e là tinh thần đã bị giam cầm cả rồi. Một khí tức lạnh lẽo bao trùm xuống. Ngay lúc đó, một âm thanh khẽ vang lên, chính là chỗ lối dẫn vào đây, cư nhiên đã bị đóng lại. Chết tiệt, bị kẻ nào đó tính kế rồi. Trong lòng hắn thoáng qua một loại suy nghĩ, ngay một giây hắn nghĩ ra điều này thì phía trên không trung khí tức hàn băng bao trùm xuống. Ngửa mắt nhìn lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên bầu trời xuất hiện vô số bóng ma, những bóng ma này sinh ra từ tử âm chi khí, thân thể vô hình vô tướng lơ lửng trên không trung, mỗi một bóng ma chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới tồn tại như một làn khói, toàn thân đen kịt, trên gương mặt để lộ đôi mắt độc ác cùng nụ cười tà dị tét lên tận mang hai. Hai bên cánh tay mọc ra hai cái chùy thủ sắc nhọn, phản phất có thể đoạt mạng người khác bất kỳ lúc nào. Khốn kiếp, các ngươi mau tỉnh lại. Tinh hồn miệng hô lớn một tiếng, những bóng ma kia số lượng không dưới trăm đầu, mỗi một đầu thực lực không dưới linh tiên cảnh tiên giả, tản ra khí tức âm lãnh khủng bố, chính hắn cũng cảm thấy rất lạnh. Ngay khi có tiếng kinh hô của hắn, vô số bóng ma trên bầu trời tựa bị kích động, từ trong cái miệng hú dài âm thanh quỷ khóc, sau đó toàn bộ sông thẳng xuống dưới, trong đôi mắt độc ác lộ ra sự thèm khát sự sống tột độ. Quy 2 chương 363, nguy cơ trùng điệp. Quy 2 chương 363, nguy cơ trùng điệp. Quyển 2, bách luyện thành tiền. Chương 363, nguy cơ trùng điệp. Vô số ma ảnh từ trên cao bay xuống, miệng vừa cười rộ, hai cánh tay mang theo chùy thủ hướng xuống công kích, không chỉ có ở tại khu vực của tinh hồn, mà ba khu vực còn lại cũng đang bị ma ảnh tấn công. Tiếng hô lớn của hắn khiến cho nhiều người bừng tỉnh, tuy nhiên tốc độ tấn công của ma ảnh rất nhanh, bọn hắn còn chưa tỉnh ngộ hoàn toàn thì đằng sau lưng ma ảnh đã xuất hiện. Chùy thủ sắc nhọn trên tay ma ảnh đâm thẳng vào giữa lưng bọn họ. A cứu ta, tiếng kinh hô thảm thiết vang lên, thế nhưng trong tình cảnh này, người khác còn tự lo cho bản thân còn chưa xong, làm gì có khả năng tương trợ. Trong sự bao vây của hàng trăm đầu ma ảnh, tinh hồn cấp tốc phóng thích kiếm ý đệ tứ tầng, trên tay cổ kiếm đồ lục xuất hiện, nguyên lực luân chuyển, liên tiếp chém ra nhiều đạo kiếm quang thẳng về phía những tôn ma ảnh kia. Giống kiếm quang được gia trì thêm kiếm ý, với thực lực hiện tại của tinh hồn, một kiếm liền diện sát được mấy tôn ma ảnh. Kiếm ý đệ tứ tầng đã ngưng tụ thành thực chất, đủ để tạo thành một tầng sát thương, tuy nhiên ma ảnh thực lực không thấp, chỉ kiếm ý thì đủ để phòng hộ bản thân chứ khó mà dùng kiếm ý để tiêu diệt ma ảnh. Lúc này, Lục Phong, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan, Dung Mẫn Nhi ở gần bên cạnh tinh hồn đã bừng tỉnh hoàn toàn. May mắn tinh hồn nhanh chóng thoát khỏi vây hãm tinh thần, thế nên mới vừa bảo vệ được bản thân, vừa bảo vệ được bọn người Lục Phong, bằng không lúc này e là cựu tử nhất sinh. Là bọn chúng, những sinh vật đã truy sát chúng ta trước đó, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trông thấy hàng trăm tôn ma ảnh không ngừng bắt người thôn phệ sinh cơ, Lục Phong miệng hô lớn bọn chúng. Trước tiên đừng tiêu diệt bọn chúng đã. Hạng Hạo một bên nghiêm mặt lên tiếng. Mấy người khác đều gật đầu, dĩ nhiên đều hiểu rõ tình hình. Lục Phong tế ra huyết ngục, hồng quang nở rộ, phóng thích ra khí thế cường đại. Hạng Hạo đồng dạng, so với Lục Phong khí thế cơ hồ muốn khủng bố hơn. Tu luyện tại Thiên Kiếm Tông, Hạng Hạo bây giờ đã lĩnh ngộ ra được kiếm ý tầng thứ 3, đem ra chỉ lên kiếm kỹ tạo thành sát thương phi thường mạnh mẽ. Về phần Bắc Cung Thanh Đan và Dung Mẫn Nhi, cả hai người khả năng thực chiến rất kém, vì vậy liền lưu lại sau lưng tinh hồn để bảo vệ an toàn, giải vây cho những huynh đệ khác, sau đó liên thủ đối phó với đám ma ảnh này. Tinh hồn, huynh bảo vệ hai người họ, đồng thời hỗ trợ ta và Lục Phong. Hạng Hạo nhìn tinh hồn nói, cũng không đợi hắn có đồng ý hay không, vừa dứt lời liền xông ra bên ngoài, bắt đầu công kích từng tôn ma ảnh kia. Tại ba khu vực còn lại, tình hình cơ hồ ác liệt hơn. Khu vực của Dung Trần và Dương Tiên Quân, thực lực của ma ảnh mạnh nhất chính là đã muốn tiếp cận Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Khu vực phía bên Bạch Trường Cẩm, ma ảnh thực lực sánh ngang với tiên giả trung kỳ linh thiên cảnh. Nguy cơ trùng điệp hàng lâm, dù là mấy tên Dương Tiên Quân, Dung Trần, Bạch Trường Cẩm đều không tiếc bộc lộ ra thực lực của mình. Khai Linh Tiên Thuật. Những người tu vi đánh vào linh tiên cảnh cấp tốc sử dụng Khai Linh Tiên Thuật hòng mau chóng diện sát bảy ma ảnh này. Ma ảnh thực lực tuy mạnh, thế nhưng phòng ngự lại đặc biệt kém, chỉ cần đánh tan một lần là lập tức câu diện. Có điều nói thì đơn giản như vậy, muốn triệt để đánh tan ma ảnh không phải là điều đơn giản. Lại để ý đến, đám ma ảnh mục đích tấn công không phải để giết người, mà là bắt người. Truy thủ sắc nhọn, dù mang chiến giáp hộ thể cũng không có tác dụng. Khi bị truy thủ đâm trúng là lập tức mất hết sức mạnh, cuối cùng bị ma ảnh bắt đi. Dĩ nhiên tình huống hiện tại không phải lúc để ý mấy chuyện đó. Dương Thiên Quân nhìn ma ảnh tấn công đến, miệng hừ lạnh một tiếng, gầm lớn. Khai Linh Tiên Thuật Hắc Ma Long. Một cơn hắc phong lạnh lẽo thổi lên, kèm theo đó là một loại áp lực phi thường kinh khủng. Chỉ thấy sau lưng Dương Thiên Quân, từ trong hư không hai bàn tay sắc bén phá vỡ không gian đi ra, chính là linh của Dương Thiên Quân Hắc Ma Long. Tất cả né ra. Tiên thuật Đại Thiên Phong Vân Trưởng. Dương Thiên Quân một tiếng hô lớn cảnh báo, có điều hắn không có thời gian chờ đợi những người khác tránh né, chỉ thấy thân thể kim quang nở rộ, tiên lực không ngừng luân chuyển. Phía sau Hắc Ma Long đôi long chảo đưa lên trước ngực, phản phất thiên không rộng lớn bị đôi long chảo này chụp lấy, đột ngột hướng thẳng về phía trước, một trưởng hủy thiên diệt địa xuất hiện. Uy lực trưởng thế khủng khiếp vô cùng, mạnh mẽ quét ngang đám ma ảnh nằm trên đường đi của cỗ lực lượng này, dĩ nhiên những người nằm trong phạm vi hủy diệt cũng thần hình câu diệt theo. Phía bên Bạch Trường Cầm, hắn cầm hồn nở rộ, sau khi Bạch Trường Cầm đột phá vào linh tiên cảnh, linh của hắn cũng chính là cầm hồn, chỉ thấy cầm hồn như được cải biến, vừa xuất hiện uế khí xung quanh lập tức bị đánh tan. Khai Linh Tiên Thuật Cầm Hồn. Thiên Tượng Thần Dẫn Khúc Vũ Chi Cổ Thần. Tiên lực điên cuồng rót vào cầm hồn, thanh tâm tiếng đàn cao vút vang vọng tứ phương bát hướng. Không gian sức ép trở nên khủng bố, chỉ thấy phía sau lưng Bạch Trường Cầm hiện ra một tôn cổ thần khổng lồ, chính là Vũ Chi Cổ Thần. So với lúc trước, Vũ Chi Cổ Thần hiện tại uy áp mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Diệt. Bạch Trường Cầm một tiếng kinh hô, những ngón tay đánh vào dây đàn trên cầm hồn, điều khiển Vũ Chi Cổ Thần sau lưng bắt đầu phát động tấn công. Dung Trần tự nhiên cũng không giấu giếm thực lực của mình nữa. Khai Linh Tiên Thuật Nhân Gian Đạo Liên. Ánh hào quang thánh khiết cùng một khúc nhạc êm vài tấu lên, đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ, Dung Trần cơ thể nằm bên trong một đóa hoa liên màu trắng ngọc, vô cùng thánh khiết. Liên khai thịnh thế trấn bạt tà. Tiên lực điên cuồng rót vào Nhân Gian Đạo Liên, trong ban kính 50 trượng hiện ra mấy trăm đạo hoa sen, khi hoa sen nở rộ thì tạo thành một vụ bạo tạc khủng bố, ma ảnh đứng gần liên hoa lập tức thần hình câu diện. Tại khu vực của tinh hồn, sức ép ma ảnh ngày càng lớn, mặc dù không ít người lấy lại tinh thần và tấn công ngược lại ma ảnh, chung quy vẫn không thể diệt sát được quá nhiều. Tiếp tục như vậy thì không ổn, không thể tiếp tục dựa vào Lục Phong và Hạng Hạo được. Đứng đằng sau hỗ trợ Lục Phong, Hạng Hạo và nhiều người khác, tuy nhiên tình huống ngày càng không ổn, ma ảnh tốc độ bị dị, số lượng lại rất đông, chỉ trong vài nhịp thở đã có hơn 3-40 người bị bọn nó bắt đi. Các ngươi lui lại, tiếp theo để ta xử lý. Tinh hồn miệng hô một tiếng, bàn tay cách không đem Lục Phong và Hạng Hạo lôi ngược lại. Bảo vệ hai người kia, phần còn lại giao cho ta. Tinh hồn ngữ điệu tự tin. Được, nhớ huynh cả. Nội tâm Hạng Hạo chấn kinh, không nghĩ đến tinh hồn vậy mà vẫn còn muốn che giấu thực lực. Tinh hồn cầm đồ lục xông thẳng về phía trước, kiếm ý đệ tứ tầng triệt để nở rộ, phát huy uy lực mạnh nhất. Kế tiếp vận chuyển kiếm tâm thông minh, chính giữa vầng trán cao ẩn ẩn xuất hiện một thanh hắc kiếm quỷ dị. Thần thông nguyệt đồng, chín không gian động thiên toàn bộ nở rộ. Diệt Long tứ thức chạm long thức, Chu Thiên cửu kiếm trận, Trảm Tam kiếm kiếm chạm tinh thần. Chỉ trong vài nhịp thở, tinh hồn liên tiếp sử dụng những kiếm kỹ uy lực cực kỳ khủng bố, phía sau lưng không gian động thiên liên tục rót nguyên lực cung cấp, không gian tiên phủ mượn không gian chi lực, kiếm ý ra chỉ lên kiếm kỹ. Phối hợp tất cả lại với nhau tạo nên lực lượng kiếm kỹ hùng mạnh, mỗi một kiếm kỹ xuất ra tiêu diệt không biết bao nhiêu là ma ảnh, triệt để khiến cho người ta phải khiếp sợ, nguyên lai tinh hồn khủng bố như vậy. Đông Tây Nam Bắc, Dương Thiên Quân, Tinh Hồn, Dung Trần, Bạch Trường Cẩm, mỗi người một khu vực nở rộ hào quang sáng chói, dĩ nhiên bọn hắn không muốn bạo lộ, nhưng tình thế ép buộc không thể không triển khai thực lực chân chính. Đương nhiên, những người khác cũng không phải đứng không, liên hợp hỗ trợ cho bốn người tinh hồn để tiêu diệt ma ảnh càng nhiều càng tốt, sớm đẩy lùi nguy cơ lại. Ma ảnh bị tiêu diệt càng lúc càng nhiều, có lẽ cảm giác được nguy cơ cường đại, những tôn ma ảnh này chợt hú dài một tiếng, cấp tốc rút lui về phía sau. Đương nhiên không vì bọn chúng rút lui mà buông tha diệt sát, chỉ cần nằm bên trong phạm vi tấn công, Tinh Hồn, Dương Thiên Quân, Dung Trần và Bạch Trường Cầm không hẹn mà cùng phóng thích thực lực tiêu diệt bọn chúng. Rốt cuộc đã rút lui thấy ma ảnh bỏ chạy, không ít người trong bụng mừng thầm, thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì phía bên dưới mặt đất truyền đến từng đợt rung chuyển mãnh liệt, tựa hồ bên dưới tồn tại một tôn sinh vật khủng bố nào đó. Ầm ầm ầm. Mặt đất chợt nổ vang, đất đá khói bụi bay ngập trời, từ bên trong khói bụi, một bóng ảnh khổng lồ hiện ra, trong không gian xuất hiện áp lực nặng nề cùng mùi hôi tanh nồng đậm, chỉ mùi thôi là khiến người ta mắc gói. Đây là Minh Quỷ Địa Trùng.